ยังไงนะวันไหนตื่นเข้าไปต้องกลับเข้าไปเราต้องช่องในช่องวิญญาณเลยยังเราต้องตัดเสียงเชื่อเราต้องไปเราให้เหลือตานี่เนี่ยมันน่าปวดแก่ยังก่อนที่เคยทำน้อยสั่งเดี๋ยวไปอ่านดูเห็นดูโอ้ยถึงจะได้แฟนที่ไหนก็แบบที่จะดูโอ้ยนะที่จะดูโอ้ยมาเห็นดูโอ้ยถึงจะได้ต่อของไม่ดีก็ไป
bữa nay là chúng ta đang vẫn tiếp tục nói về cái ba tụ tình giữa con Bồ Tát. Nói chung thì giữa Bồ Tát chỉ còn có ba khu vực, ba tụ thôi. Ngoài đó là hai chuyện đêm học hết đủ ba tụ là đủ đó, nhưng mà cái Bồ Tát nhiều chuyện lắm. Mình học học nó ba tụ mà học từ bắt đầu á, thì là nếu mà đầu mình nói sơ sơ thì mình nhớ nói sơ sơ, chứ còn học cái chi tiết á, cả cái luật nghiêm nó chi tiết dài dòng, học cái hiểu biết thì cũng nhiều năm nhiều tháng lắm, mà biết nhiều quá nó dễ đau đầu chứ sợ sơ thôi. Thành ra là tôi cũng nói sợ sơ thôi, nói nhiều quá tôi cũng biết rồi tôi nói giờ là ba cái tụ ông chết á, là mình nói về cái nhiếp luật là luật nghi giới ha, luật nghi giới nhiếp thiện với là nhiếp cái luật nghi thì nói nhiều nó đi đó là lại nhiều rồi. Thế là cái phần tiếp theo đó là nhiếp thiện, nhiếp thiện pháp thì cũng nói nên tóm tắt lại chút, thỉnh thoảng tóm tắt lại cho để cho có mấy vị mà tuần trước chưa đi á, nhắc đó là vị nó đi rồi thì nghe thêm đã tám. Thì cái nhiếp thiện pháp tôi nhắc lại đây ha, thì tức là cái pháp thiện được tích lũy, ở đây là những pháp thiện được tích lũy. Thì trong những pháp thiện này gồm những pháp gì? Thì có hai cái mà hôm trước mình phân biệt đó, là cái thiện và bất thiện nghiệp đạo là một cái nè. Thì cả hai cái này đều nằm trong luật nghi, thấy chưa? Trong sự phòng hộ á. Thành ra hôm trước tôi có nói lại đó, con nói bây giờ nhắc lại đó, phân biệt giữa cái tập thiện mà mình họ để chuẩn bị cho họ Bồ Tát, và cái tập thiện nó có ngay trong lúc mình họ ngũ giới, là phát sinh cái giới tập thiện nó có trong lúc họ ngũ giới. Là hai cái nó khác nhau một chút nha. Thì cái phần này không quen thì nó hơi khó hiểu đó. Tất nhiên là cái bất sát đó là một cái thiện đó nè, nhưng mà làm sao mới thành thiện, nó là cái thiện pháp đó, nó nằm trong cái luật nghi phòng hộ á. Sau này có điều kiện dài dài nói thêm về những thuộc về luật nghi. Tôi nói tóm tắt như vậy chứ mà mấy chị mới nghe lần đầu, mới một hai lần đầu chưa hiểu hết đâu, nghe nhiều lần. Cho nên cái phân biệt mà trong cái giới mà cái phần là thiện bất thiện đó, Phật giáo đơn giản như mình nghĩ. Thì sau này là các anh chị thì mình học Bồ Tát giới á, thì nắm cho rõ được còn dạy là Phật thiện đấy chứ. Mình lớn hơn thời dạy lúc nhỏ hơn chứ. Bồ Tát lớn thì còn dạy Phật thiện chứ. Mà dạy cái thập thiện phân biệt được cái luật nghi, thập thiện trong cái luật nghi với thập thiện trong cái thiện nhất thiện là làm sao thì nè, tới giờ mới trả hỏi thì cũng hơi quê đấy nha. Thì nhưng mà mình hiểu cái lý của thiện pháp là gì thì cũng có thể hiểu được cái thiện trong này. Thì những cái pháp mà tích lý thiện á, thì cơ bản á, gọi nó là thiện của Bồ Tát. Thì thứ nhất, tất cả những cái lệ tích lý để hướng tới mục đích duy nhất, đó là quả đại bồ đề, tức là lợi tha. Thành ra trong nó có hai cái thập thiện nha, thập thiện mà trong cái luật nghi phòng hộ đó, thập thiện tự lợi, còn cái thập thiện trong này chuẩn bị để lợi tha, đây là chuẩn bị thôi, vẫn là tự lợi nhưng chuẩn bị để lợi tha, nó khác nhau. Thì trong cái lợi tha mình chuẩn bị thôi chứ chưa hoàn thành được, nhưng mà phải chuẩn bị cái tự lợi cho đầy đủ. Vì là người mà không có chưa làm tự lợi được thì không biết lợi tha là thế nào, vì chưa biết làm thế nào làm lợi cho mình thì cũng không thể mà làm lợi cho người khác được. Thì trong cái tự lợi, trong cái nhất thiện này á, chia ra làm mấy khu vực, tức là những cái hành động cụ thể đó để mình rõ. Thì sau khi mà thọ là luật nghi, tức là có sự phòng hộ đầy đủ, có khả năng phòng hộ rồi, rồi vì mục đích đại bồ đề mà tích lũy các cái thiện pháp, thì có nghĩa rằng từ đây trở đi có hai cái tu chính yếu, đó là tu huệ và tu phước. Thì cơ bản trong cái thập thiện gồm có hai phần, tu huệ và tu phước. Tất nhiên là ở tại gia lúc nào nên là cũng có cái tu huệ và tu phước, nhưng mà tu huệ và tu phước đây nhắm tới mục đích đại bồ đề, là khác nhau một chút. Thì nhớ rằng là phải có nhắm mục đích đại bồ đề. Thì tu huệ này á gồm có ba phần là mình biết rồi, là ba phần là văn, tư và tu, đó là một cái giải liên tục, là cái hệ phát sanh do bởi nghe, hệ phát sanh do bởi tư duy và phát sanh do bởi là tu tập, là phát triển, là ba cái này. Ba cái này thành tựu một cái mục đích huệ, mà huệ này là huệ hữu lậu đó. Thì hai cái đầu, cái thứ nhất là văn, thì cái này phải hỏi nè, điều này là những người học Bồ Tát giới phải nhớ cho kỹ. Tại vì cái mục đích ở đây là việc để mục đích lợi tha, nhắm đến cái lợi cho người khác, mà cái lợi cho thế gian không phải là cái lợi là mình đem tới là cơm ăn áo mặc đầy đủ, đó có lợi, mà lợi đời này và đời sau nữa. Ở đời này thì mình có thể cho người ta nhà cửa tất cả mình cứu khổ được, nhưng mà đời sau cũng thể cho những cái được, cho những cái gì mà muốn cho đó là cái gì thì phải học để mà hiểu, để hiểu cho cái lý. Có nghĩa là mình phải chỉ dẫn cho người ta, hướng dẫn sống thế nào, suy nghĩ như thế nào trong đời này và đời sau, thành cho nên phải học. Thì trong cái Bồ Tát là học, là gọi là học không cùng tận đó. Ai đọc kinh Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm sẽ thấy như thiện tài đồng tử đi học không cùng tận đó. Trong mấy lời nguyện cũng nói rằng là pháp mua biên thiện ngoài học mà, thì không thể rằng là theo cái bình thường chê rằng nói rằng học chỉ cho nhiều, người ngoài học chỉ cho nhiều, tu là đủ rồi, niệm Phật đủ rồi. Nhưng mà thọ Bồ Tát giới không thể nói như vậy được, vì thọ Bồ Tát giới phải làm lợi tha cho người khác, có nghĩa là phải dạy dỗ cho người khác. Mà trong các anh chị thì quá rõ đi, ở ngoài thì còn nói lên bôi rồi, anh chị quá rõ, còn có nhiệm vụ dạy mấy đứa nhỏ nữa, dạy em của mình nữa, không lớp nào không có dạy, mà dạy học lơ bơ thì dạy tầm bậy cũng thấy được, phải học cho chắc chắn. Điều kiện phải học kinh lục luận, phải học, không học như các thầy để mà nghiên cứu thì mình học ít nhất để hướng dẫn trong đời sống. Chứ còn nếu học thực sự ra học, nhiều khi còn hơn mấy thầy học thì cũng vui mới cập lăn lộn với cuộc đời, phải học hiểu rất nhiều, là cái Phật pháp đó, gọi là đem cả cái chánh pháp vào đời, gọi là đem cái ngọn đèn vào thế gian thì biết cách học có chứ nhiều, cho nên chứ không thể từ chối được. Còn người ta chê nói rằng cái gì chứ mình già già lớn tuổi thì học làm gì nữa, cái đó là nói thì cũng đúng, có già mấy chục tuổi nhưng mà có 100 tuổi nó học Bồ Tát giới là phải học thôi. Cho nên như trong cái văn tư tu ở ngoài là bình thường Phật dạy thì học nó học không được, tùy theo mình, nhưng mà Bồ Tát giới đó là cái chuyện phải học phát nguyện. Tức là trong cái thiện pháp, cái nhất thiện pháp, cái này không phải là một cái thiện tự nguyện, mà thiện nằm trong giới, mà muốn có thành tựu Bồ giới Tát giới phải có nó, không thể thiếu nó. Cũng giống như ba cái trụ, nó giống như kiềng ba chân vậy đó, thiếu một cái là nó gãy đổ. Trong Bồ Tát giới mà thiếu một ba phần này là gãy đổ. Thành ra ở cái phần đầu mình thọ lục nghi để tư cách đạo đức mình có, một người Phật tử, một người Bồ Tát là có tư cách đạo đức rồi, ra ngoài đời là có tư cách đạo đức rồi, ngoài đó là có thiện pháp, tích lũy những cái điều thiện nữa. Mà điều thiện tích lũy đầu tiên đó là ba huệ, là sự nhận thức và hiểu biết. Nó vậy đầu tiên mình phải học là sách vở đó, học chữ như sách vở lật kinh ra mà đọc á, nghe giảng cái đồ chứ không phải là học là mình nói một cách là trừu tượng đâu. Đây văn huệ, đây thuộc về là huệ, gọi là văn huệ là cái văn của thế gian. Là hồi xưa ta chỉ gọi rằng là dùng chữ văn để cho chữ học, là vì cái thời thức ngay thời Phật đó, là không có sách vở, mình học là đa số là hầu như là tất cả là chỉ là nói bằng miệng giảng rồi nghe thôi, cho nên chỉ phải nghe là chính. Chứ còn nay thì nhiều khi nghe muốn sách ở nhà đọc được thì cũng là học. Là thì kia văn huệ, nhưng mà cũng nhớ rằng mặc đi là Bồ Tát, nhưng mà ngay người tại gia mà Phật dạy cho người tại gia muốn sống với sung túc đời này và đời sau, có những tài sản không bao giờ mất, tất nhiên tài sản đời này có thể mất nhưng đời sau mất, một trong tài sản đầu đó là văn huệ, phải có văn, đa văn ở đời này. Thành tựu đa văn là sự hiểu biết, làm ăn nên nói đâu cũng cái chứ cực. Tôi có lịch sử chuyện nên nói, mấy chị nghe cười tôi quen rồi, mấy người Huế quen như nên nói, thành viên nói những ngày nào cái gì nên nổi là gì á. Thế là cái là gọi là đa văn á, thì ở ngoài những cái điều kiện mà sinh hoạt sinh sống cho thành công trong ngoài đời á, chứ không thể thiếu kiến thức được. Mà cái thức đó có, đó là do đa văn. Nhưng mà đó là người ta chỉ thành công trong đời này, dù học tới mức nào làm tới tập thống đi nữa thì cũng chỉ mong thành công trong đời này. Còn mình tích lũy cho đời sau thì phải đa văn, tất nhiên là đa văn này học không từ kinh điển. Đa văn trong một trong những cái tài sản chính là phải có. Thì văn huệ này, thì văn nó cũng có ba một dọc đó, nghe không chứ đủ, nghe không thì ta thành một học giả thôi. Cho nên phải biết tư duy, tư duy phải có phương pháp đàng hoàng thì cái này cũng phải học. Tư duy có đường lối. Ví dụ như mình đã biết thế nào là biết là vô thường rồi, học tới vô thường, nhưng mà làm sao tư duy thế nào để thấy được nó vô thường? Chứ không phải là thì nó vô thường là thành được. Nó làm thơ viết văn và thiên hạ viết tùm lum cái vô thường vậy, nhưng mà chả thấy vô thường, chả hiểu cái vô thường này là gì. Vì nó đơn giản nhất, mình nói cái miệng vô thường như là mất đồng tiếng, mất hai đồng tiếng, mất cái gì tiếng hết á. Thấy chưa? Mất đồng tiếng làm sao thấy cái vô thường cho đỡ. Là phải biết tư duy mà làm thế nào để thấy cái vô thường này, đó là có cái phương pháp mà tư duy cho đàng hoàng, gọi là như lý tác ý. Tức là như lý là gì? Như là đúng phương pháp. Tác ý là chú tâm trên một cái vấn đề mà phải cho phương pháp. Cho nên học tập vậy đó, gọi là học tập có phương pháp mới hiểu biết, mới thành công được những cái điều mình nghe này. Về phải học tập thành ra trong cái học như vậy á, nó chuyện ăn việc tự huấn luyện đấy cho mình, là ghi thế nào, nhớ thế nào, về suy nghĩ có trật tự. Tức như là trong cái lời trong Phật dạy và có cái phương pháp, ví dụ như là dạy kinh nó diễn tùy thấy nè, cái lời kinh dạy bao giờ mình kết lại điểm này 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm, ví dụ chân lý để tùm lum chân lý hết á, bây giờ gốc lại 4 cái cho về chứ khổ tập dạy đạo nó nhiều quá trơn hết nghe nha. Còn cái tài sản thời gian làm đúng luôn đủ cái gì hết á, thì gọi là có bài trai thân tài trong mấy cái này dễ học. Tất nhiên là cái đó có phương pháp của mình mà theo một trật tự rõ ràng, cũng như bây giờ hành Bồ Tát đạo ấy. Là giờ học 6-35 bậc mừng từ bố thí, mình nói bố thí trì giới những dục kinh tấn hết cùng lúc đó. Nhưng mà có cái trật tự làm thế nào được trì giới, trì giới làm thế nào được phát sinh ra là nhẫn, mà từ nhẫn làm thế nào phát sinh ra là kinh tấn và thiền định và trí tuệ, nó có cả một dòng, nó có một cái trật tự phương pháp thì nó phải học cách tư duy chứ nó cách. Cho nên trong cái học này là phải học cái phương pháp tư duy. Cho mình nói rằng văn huệ nó nghe không rồi là tư huệ là tư duy, không biết tư thế nào là mấy chị bây giờ cái học tập không, nó về nằm ngủ tối nghe là tắt đèn làm suy nghĩ cho mà loạn óc, không có trật tự tùng lúc trong á, không nhớ gì đâu, không có cái trật tự. Thì tất nhiên là mình học tự nhiên nhiều nghe nhiều, nó có phương pháp nó phải tìm học hỏi nữa thì nhiều nữa. Là văn tư là sau đó tu, đó là cái phát triển đó, tu đây là phát triển. Còn mình gọi là áp dụng đó, mình nói là chứ có cụ thể là áp dụng đó. Là cái huệ do tu tập mà quan sát mà thành. Mình biết suy nghĩ rồi, bây giờ học này học cái là Phật dạy vô thường này, thì suy nghĩ thế nào vô thường này. Rồi khi mà tu tập mình mới quan sát, trong đây là tu đấy là tất nhiên là phải tu đó, y như những cái thiền định mà quan sát rồi. Chủ yếu tu tập là bao giờ nó dựa trên thiền định, cơ bản là dựa trên thiền định tu tập, thở vô thở ra, ngồi suy nghĩ, quan sát thế nào để thấy. Vậy cái này là vô ngã này, mình học cái vô ngã rồi nhưng mà quán chưa chắc gì chứng, nhưng mà ít nhất tâm mình tu tập như phát hiện được cái vô ngã là gì nhỉ? Phải có cái tâm cái tu tập để ngồi thanh chân mà tối mà tập thiền định đó, để mà tập cái này, tức là ba cái này nó cụ thể, nó là hiểu rõ chưa chắc, để mình học cái này chưa biết mình học thêm. Thì mà nhất những cái này anh chị phải nắm cho rõ, vì là anh chị có cái nhiệm vụ dạy cho mấy đứa nhỏ nữa, chứ không phải học để mình mới chơi thành, nó phải dạy văn thế nào cho nó nghe có pháp để nhớ, rồi biết dạy phương pháp huấn luyện nó tư duy thế nào đúng theo cái tinh thần của Phật pháp nữa, mà tư duy đã áp dụng có thực tế nữa, nó liên hệ với đời sống ngoài đời, nó về nó thấy được nó vô thường, nó hiểu được cái vô thường, nó mất một kẹo nó khóc thế nó mới hiểu được cái vô thường, dạy đó nó có kết quả đấy nha. Thì đây mình có phương pháp, mình học tập tâm phương pháp dạy nó cụ thể vậy đó. Là cái mục thứ nhất này, đó là văn huệ, đó là tu huệ, là tâm cái trong cái phạm vi này á, vì đây là cái giới này mình còn trong phạm vi hữu lậu, cho nên tất cả những cái này là đều hữu lậu hết á, nghĩa là nó do phiền não hết á. Cái học này cũng do ham mà ra, mà học thì có khi sân nữa, cũng si nữa, thì cái này không tránh khỏi đâu, nghĩa là ô nhiễm. Chứ mình đừng có ngại mình học, nó gọi là mê, học thấy hay cũng mê, gọi là mê Phật quá, cái ngộ cũng ngộ mê Phật. Chứ anh nói có gì hả? Thầy nói cái ai nghe cô con mê Phật có nằm đâu đâu ngộ Phật chứ đừng có mê Phật. Cái này chúng ta mới lên, nhưng mà trong đó, trong cái tu tập đó, thường á mình phàm phu á cái tâm mình tâm hư lậu thì đụng bất cứ cái gì nó cũng hư lậu hết. Mình kính Phật cái tâm kính Phật nó cũng hư lậu mới ra. Đơn giản nhất á mình kính Phật á, mà nghe cái xấu Phật nó nổi nóng liền, phiền não nổi lên liền, phải không? Cái đó là cái gì? Nó là hư lậu. Mình kính Phật cái tâm hư lậu. Cái tâm mà vua lậu đạt tới mức mà người ta nói xấu Phật cách nào, mình nói cái tâm tỉnh bơ mà kiểu như báo người ngoài làng. Nhưng mà là bình thường á, là mình không có giận sân khi tâm nó bình lặng. Nhưng mà thứ hai là nếu có mức mình có thể khởi lên cái tâm tự bi, mình giáo hóa thế nào nó mới có được. Mà cái này mình lý thuyết thì dễ nhưng mà hơi khó. Cỡ tôi lên tôi nghe nó xấu Phật tôi không làm được, tôi cũng buồn hết đó. Đọc xong mình nghe chỗ nào tới chê Phật rồi mình buồn lắm. Cái nó còn hữu lậu phân á. Mình chưa đạt tới cái mức vô lậu. Chứ còn mình nghe cái nó xấu Phật thì phải đi chính. Cái chuyện nó đương nhiên là siêu mạng rồi. Thế nên là nghe tất cả nó chê Phật thế này chê Pháp thế này thì mình phải đính chính. Mình tới nói là không, nói về lại sai Phật thế này thì kia phải đính chính. Nhưng mà không nói ở chỗ là mình nói rằng mình sân si người ta. Người ta nói Phật nó nói học hành ngu dốt, nó nói tao bậy bạ rồi, tao đứng dẹp, tao đừng có nói nữa. Mình chửi người ta, mình hạ nhục người ta này nọ. Nè, là cái đó mình nói bằng mình nó binh bằng cái tâm sân si là không được. Tại cho nên chỉ mình nó học Phật thực sự ra, nói cho cùng á là nó còn cái hư lậu trắng. Nó cho nên trong khi mà những vị mà gọi là tu tập mình cho tới mà trừ khi A-la-hán ra, cho tới đó nhiều khi vị tập nó vẫn còn nhiều cái, nó vẫn còn cái hữu lậu nó sinh ra. Tu nhiều quá, ví dụ như là quả tu đầu hàng, mày muốn chứng đời này thành ra mình cũng được nỗi buồn, buồn lo, rồi nó phiền não bực bội, không có cái hữu lậu cũng sinh ra chẳng phải không đâu. Mà cái chuyện tu tập là vậy thôi, tuy là không hại ai, nhưng để cái tâm ô nhiễm nó làm cho mình ô nhiễm. Thì đấy là vậy rằng là cho nên chứ mình đừng có sợ cái chuyện mà học nó hữu lậu vô lậu gì, mình học cái hữu lậu học tốt luôn, nhưng mà nó từ từ nó lắng xuống, nó hay tự lắng xuống, một ngày nó lắng xuống. Ở trong đó cái này mình nói là trong cái cách mà gọi là treo gieo trồng cái hữu lậu vô lậu á, là đó, từ nghĩa là từ vô thủy tới nay á, chúng ta tâm người mình có cái tâm nào là vô lậu hết á, thực ra là toàn hữu lậu không à. Cái tâm hữu lậu là gì? Là nó giống như là gọi là cái tâm hữu lậu giống như người si ke vậy đó, nó gọi là tăng đô luôn, nó tăng đô. Cái tâm hữu lậu giống như là lấy ví dụ như là một cái chuồng heo, một cái phân vậy đó. Bây giờ đổ cái gì lên nó vẫn thôi, đổ nước sạch mới lên nó vẫn thôi nè, thấy chưa? Nhưng mà thiện nó cứ dội chứ, một đôi phân hết rồi chứ nó sạch lại này. Cứ dội nước dội đầu thì nôi thật đấy. Tôi chưa nói tôi cũng biết cái này, ở nhà thấy nuôi, nhưng mà chắc là có. Để cả cái chuồng nếu mà đem mới dùi nước đầu chắc là nó phải bốc bốc mùi thôi, thấy chưa? Nhưng mà ta cứ dội riêng thôi nó sạch. Thì trong cái cách học cũng vậy, cái tâm đấy. Nhưng mà mình phải tin tưởng thế này, cái mà Phật tiến ngộ mà Phật nó ra bằng phương pháp nào đó để có thể tiếp cận được, hiểu được, cũng như một ông giáo sư ông giỏi mà ông dạy những chuyện thiên đấu địa tôn, cái này ai thấy dễ đó. Nhưng mà giáo sư nó có cách nói, học sinh từ từ cũng hiểu. Dạy nó ra là cái này là con cọp thì ra đường là con cọp, biết ra con cọp liền. Thế thì con cọp mà trên nó con mèo, nó bước ra thì mới hiểu. Và ông dạy ông dễ hay. Thì ở đây Phật ta gọi rằng là khi Phật thuyết pháp thì Phật ta gọi là đẳng lưu chánh pháp. Đẳng lưu chánh pháp tức là cái chánh pháp đó thuộc cái đẳng lưu rồi. Đẳng lưu là gì? Tức là giống như cái giọt nước mà trong một cái bể như thế này, cái bể nước như thế này chảy ra một giọt. Cái giọt này thì cái nước trong kia nó giống nhau nhưng chảy ra một giọt nước thôi, trong miệng nó giống nhau. Thì cái giọt nước đó là đẳng lưu. Thấy chưa nè? Lưu là cái dòng nước chảy đó, cả cái hồ nước lớn á, nó chảy ra một giọt thôi, đó là đẳng lưu. Nhưng mà hồ nước là gì? Nó gọi là tố cái thanh tịnh pháp giới. Tức là cái pháp giới là cái cõi, cái chân lý mà tuyệt đối thanh tịnh mà Phật đã chứng ngộ, thành như cái bể đó. Thì pháp Phật nói ra tuy là ít nhưng vẫn tương tự cái pháp cũ một cái nè. Rồi bây giờ do nghe ở huân tập, đây là cơ bản, do bởi cái huân tập bởi nghe. Mình nghe ban đầu mình nghe là cái niết bàn, cái giải thoát, mình nghe bằng cái tâm ô nhiễm. Nhưng mà cái này cái từ trong cách nói nó có khả năng, nó huấn luyện mình thật sự nó có ảnh hưởng đến cái óc não của mình nó chứ phải không? Nó làm thay đổi từ từ, cho tới một lúc nó làm cho mình không tỉnh, phải từ từ. Cho nên chỉ là băm vào cho mình rồi mình ngay là mình nghĩ sao mình làm vậy này đó, nhưng mà biết rằng nó là mình có cái vấn đề gì hơn tới, thì từ từ nó điều chỉnh lại. Cho bây giờ mà nói rằng là vô mà làm cái thành liền hay cái thanh tịnh liền không nổi đâu, nghe làm nổi nè. Tu nhiều đời nhiều kiếp lắm, là ba cái là văn tư tu ha. Cái phần này á là cái phần hữu lậu nè, học tập cái chính nè, tức là những kiến thức sách vở thế gian được nào hết nè ha. Dù có đọc sách vở thế gian, kiến thức thế gian nữa, nhưng mà cái này có mục đích hướng về giải thoát, thì mình học bằng cái mục đích đó thì mình vẫn có thể là sử dụng được. Rồi cái phần thứ hai là tu phước, tu huệ và tu phước nó song song. Cái nghĩa tu phước là gì? Là mình làm những cái việc làm mà đưa tới kết quả, cái kết quả này tạo cho mình cái hoàn cảnh thuận lợi. Nó khác cái việc mà gọi là thiện nghiệp nha. Tu phước nó khác với là hành thiện nghiệp. Hành thiện nghiệp có nghĩa là không sát sanh, không trộm cắp gì đó, với cái tâm không sát sanh, cái này là thiện nghiệp. Thì nó dẫn tới cái hậu quả cái đời sau. Thì cái đời sau đó là được cái gì? Là được cái kết quả, mà kết quả là như mình muốn. Kết quả này là gì? Quả này cái thân thể và cái trí óc này như mình muốn, thì cái đó gọi là nghiệp và quả. Cho chắc như thế không nè, cái hành vi này đưa tới kết quả đời sau với cái thân thể như thế nào đó, thân thể đầy đủ hết, mắt tai mũi lưỡi đầy đủ, trí óc cũng đừng có trí óc cũng đầy đủ, chứ không có đến đổi mà là mê muội lắm này cũng đi, không nên đổi rằng là gọi rằng là mình gọi là tinh thần chậm phát triển á, không có cái trường hợp tức là không đầy đủ, mặc dù là không nói thông minh tới cái độ là mấy cái nhà bác không mấy cái ông gì đó, nhưng mà cũng đủ để mà nghe. Thì cái này á, là kết quả là như mình mong muốn, mình muốn cái thân thế này thì thân như vậy, và mình muốn cái tâm trí mình nó được như vậy, thì cái này là kết quả như mong muốn. Nhưng mà còn cái phước ở chỗ á, mà cái nghiệp quả được chưa chắc, vì nếu thiếu phước thì thu luôn. Bây giờ này sinh ra người này với thân thế đẹp đẽ này, trí tuệ thông minh này, thiếu mất vào hoàn cảnh có thân minh làm thân đồng giả học hành gì được, thiếu phước không học hành được. Thế là thông minh riết hồi lớn lên cũng bỏ luôn, thấy chưa? Thành là phải có phước, thành ra là còn cái quả bao nghiệp là do chính mình, cái phước là còn có nhiều, xã hội và cha mẹ tất cả cộng cái phước lại nên mới có được cái ảnh hưởng lẫn nhau. Nó là tính như cái tạo thành tạo cái phước, cho nên Bồ Tát học tạo cái phước và tạo cái hoàn cảnh, thực ra là cải tạo môi trường đó, cái môi trường sống của mình đang tu phước á, tạo thêm cái môi trường xung quanh này. Anh là phân biệt giữa cái thiện nghiệp là tu thiện và tu phước đó ha, tu thiện nghiệp và tu phước, cái nào là thiện cả, nhưng mà thiện nghiệp và tu phước. Thì trong tu phước như vậy á, bây giờ chia ra làm ba mục cho rõ rệt. Nó gọi rằng là ba cái cơ sở gọi là ba phước nghiệp sự. Phước nghiệp sự, sự là cơ sở là cơ bản, chứ không phải sự là sự việc ấy. Sự là cơ sở đó, chứ còn nền tảng á, nền tảng cụ thể á. Còn phước nghiệp, nghiệp là những cái hành vi, nghiệp không phải là cái nghiệp là thân nghiệp khẩu nghiệp đâu, nghiệp là hành vi. Hai cái từ nó khác nhau, nhưng mà hán dịch chữ cho nó dễ. Cái nghiệp này là hành vi, hành vi dẫn đến phước, tức là hành vi dẫn đến kết quả là những cái hoàn cảnh thuận tiện cho mình về sau này. Thì có ba cơ sở. Ba cơ sở này là gì? Thứ nhất đó gọi là thí loại phước nghiệp sự. Thí loại phước nghiệp sự tức là cơ sở để mình tạo phước bằng là bố thí. Nói mình dòng ba từ hết rồi mình giải từng cái ha. Thứ nhất là thí loại phước nghiệp sự, thứ hai là giới loại phước nghiệp sự, và thứ ba là tu loại phước nghiệp sự. Thứ nhất là về để nói về cái phước nghiệp sự trong cái gì đầu tiên quên rồi, à thí loại phước nghiệp sự. thí là đây có nghĩa chính là bố thí, thấy chưa? Nhưng mà trong cái phước nghiệp sự này, bố thí này là gì? Đều có nghĩa rằng là mình gieo trồng phước điền, tích lũy phước điền, cái nghiệp chính như vậy. Người ta hành cái bố thí này nó gọi là tích lũy phước điền. Vậy thì phước điền này là một cái ruộng phước này có ba cái loại điền, ba loại ruộng phước. À, một là âm điền trong cái phần bố thí. Bố thí là gì? Là đem của nên mà cho người khác, giúp đỡ người khác. Mà sự giúp đỡ này á là đem những cái của đó, những cái điều tài sản vật chất của mình á, mà gieo vào cái ruộng phước. Thì gồm có ba chỗ để mình gửi vào. Thứ nhất là âm điền, đem điền đó là báo ơn cha mẹ và những cái người nào có âm với mình, mà chủ yếu là âm cha mẹ là chính, là âm điền. Đây là cái điều kiện là phải làm đó nè, đối với âm điền. Vì đây là một trong cái khoảng của bộ thật giới đó, thì nó chính là âm điền đang phải bắt buộc. Nhưng mà từ cái âm này với tất cả những người có âm, bất cứ ai có âm, nhưng mà chỉ chính âm đó là âm cha mẹ. Thứ hai là kính điền, kính điền là âm sư trưởng, nó lên trên nữa là âm tam bảo. Đây là âm sư trưởng, âm những cái thầy dạy mình đó. Thứ ba là bi điền, tức là cái ruộng phước bằng từ bi, đó là giúp đỡ những người nghèo khổ, cùng khổ. Là ba cái ruộng phước mình hành thi trong này, cái tạm trong này cái thí lợi phước nghiệp sự đó, để gieo trồng và tức là ba cái loại phước điền. Là âm điền ha, tĩnh điền và bi điền. Thì trong cái bi điền nó nhiều lắm nhé, trong cái bi điền tức là mình làm ích lợi chúng sanh rồi đó. Nhưng mà sau này sẽ nói một phần, ví dụ cái tất cả những cái nữa vẫn liên hệ tới là cái là nó liên hệ tới cái sau nữa là nhiều ích của tịnh giới, những cái điều nó còn liên hệ tới nữa. Thì bây giờ là cái gì rồi là giới loại, cái thứ nhất sao cái nói cứ quên hoài, thí loại hôm nay là ở đây tôi chỉnh mãn nghe nó bị nó lọt hóc loạn tí đấy, đấy cái lơ lơ cái thứ hai là giới loại phức thực sự. Giới loại tức là cái là mình trì giới tâm thì biết rồi, nó giới loại tức là gieo cái phước một cách trì giới, trì giới là không làm hại cho những người khác, làm hại cho những người khác. Họ trong cái trì giới này nó là một giới, nhưng mà cái giới này được hỗ trợ bởi 6 3 5 ba năm cho 3 la mật nữa cho nó thành một cái giới. Rồi cái giới ở ngoài, cái người ở cái bình thường tức là không phải thọ bồ tát giới, thì cái giới loại này nó chỉ là thì như vừa ngũ giới để thọ bát, để thọ bát tất cả những giới gì mình mong đời sau được làm mà giàu sang hay sinh giới lên trời, chỉ như vậy thôi, làm phước để mong như vậy thôi, đời sau cho sung sướng, đời sau cho thông minh, hoặc là chết sinh lên trời. Còn ở đây gọi là tu giới thì trong cái phần này giúp luật mới có rồi ha, nhưng mà trong phần này thì để phát triển giới hỗ trợ bởi 5 3 la mật khác nữa. Giới loại phước nghiệp này, sau đó là tu loại phước nghiệp, tu cầu là phát triển thì cái tu này cũng giống như cũng nằm như là trong cái ba cái học kia, nhưng gặp cái theo trình tự, còn đây không theo cái trình tự đó, đây là tu nói chung chung. Nhưng mà tất cả cái tu tập về hai cái chỉ và quán thì trong cái học kia cũng vậy, nhưng mà trong cái tu tập kia là văn tư tu, cái tu đó vẫn là tu tập trong chỉ và quán trong ý trên chỉ quán mà tu tập. Ý là gì? Là định chỉ lại, là tập trung trên một điểm. Nên tu tập cái là tu tập chỉ, là phải là tu tập, là tu tập quả thiền đó. Trong cho nên cái chủ yếu là cuối cùng là trong cái hành thiện này là cái cuối cùng vẫn là y trên cái tu tập phát triển, là tập trung trên một điểm. Là thở vô thở ra gì đó, nhiều cái pháp thiền định đó, nói chung là phải tập thiền định đó, kiểu thở vô thở ra, đó gọi là chỉ. Cái khi nào tâm đình chỉ đến một đối tượng, ví dụ mình tập hơi thở thì tập trung chú ý đến hơi thở, không có di chuyển, không có loạn động nữa, nó là thành tự chỉ nè. Rồi sau đó là tu tập quán, quán là quan sát trên cái đối tượng mình đó, bắt đầu quan sát là vô thường, khổ, vô ngã hay gì đó, những cái mình tu tập quán. Thì ở trong tại gia, cái tu phước vị, người ta chỉ tu bằng cách là gọi là lục niệm pháp môn, cái niệm có 6 cái, tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. 6 cái này nó niệm Phật là gì? Niệm Phật có nghĩa là Như Lai cũng danh biên tri đấy, thì có ở cái chữ Hán thì có niệm Phật cho niệm Pháp có câu, còn bên Bali nó có đủ cả niệm Phật niệm Pháp lắm á, tức là ứng câu vậy đó. Niệm Phật, Phật là gì? Phật là ứng cúng chánh biến tri rồi thì hiểu đó. Niệm Phật cho tới niệm Giới, suy nghĩ về giới thì trong nó có những câu cụ thể như bài học thuộc lòng á, cũng giúp thay mình lần cửa Nam Mô A Di Đà Phật, cái Nam Mô Quan Thế Bồ Tát thì để mình cứ tụng nó đi. Như là theo tiếng Pali thì chi pi số pha pha vạ là ăn sanh ma sanh thực thô, đồng dọc cái lần đấy, đọc lại lần phải học có thể lần chuỗi. Rồi tới là pháp pháp thì có chữ Hán có, nhưng mà đều mình tụng ở Trung Hoa thì giáo dạy có Đại Thừa, cho nên chỉ những cái của Bồ Tát và tại những cái tu tập của tại gia rằng niệm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm giới niệm Thiên thì không có tu. Chỉ có Phật là để tôn trọng, tôn sùng lúc nào tán dương Phật thôi, còn pháp thì nhiều lắm, nó nói rằng ly dục thanh tịnh chứ không nói gì nha. Còn Tăng cũng vậy, Tăng này gì là đại chúng hay gì là thanh tịnh hòa phải chứ không nói nhiều, cho trong cái thanh tịnh Tăng nói nhiều, tức là học những cái phẩm tính của Tăng để giữ tăng quy, thì cái này nó phát triển cái thiền tâm của mình. Trên khi nói ví dụ người là khi mà niệm Phật, tập trung vào niệm Phật thì tới lúc nào là cái tâm mình nó lắng xuống, cái tâm lắng thì phiền não nó lắng xuống, là cách mình để trong cái tu tập. Còn niệm có những cái sau là niệm thí niệm kết quả quả báo của thí, là bố thí này nó dẫn cái kết quả nào thì trong Phật nó cả một dòng câu kinh nó cụ thể để học thuộc lòng và đọc, giống như mình tụng kinh vậy đó. Tụng kinh là Lam Hắc Ra Đát Đa Ra Dạy Già, tụng thuộc lòng vậy đó. Tại vì đây là Hắc Ra Đát Đa Ra là tiếng Phạn, mình đọc âm có nghĩa, âm có nghĩa đâu mà có nghĩa. Để các ngài dịch sẽ sợ mất linh này, không dịch. Thì niệm thí này, niệm giới này, niệm giới niệm thí này, kết quả bố thí niệm thiên này, cả có trời, thường nó có 6 tầng trời. Sáu tầng trời, trời dưới trời tứ thiên vương này là thân thể cao bao nhiêu này, sống tuổi thọ bao nhiêu này, ăn cái gì uống cái gì sung sướng thế nào, để cho rằng là biết có kết quả như vậy, để nhớ rằng mình làm chuyện tích lũy chuyện này sanh vậy đó. Cho nên trong đại thừa người ta làm cái này xin trời rồi không muốn này, không có tu tập. Là cái tu tập cho nó chỉ cái như vậy, nếu mà cao mà cái tu tập mà thiền định cao thường cho người xuất gia không à, là y đến bốn niệm xứ đó thì người xuất gia. Nhưng mà phát triển về nay á, thì là nay mà tu thiền tu định thì không ai tu cái niệm thiền đó, không có niệm cái đó. Mà đương nhiên là phần lớn mà tu tập chỉ và quán, chủ yếu là chỉ thôi, nó gọi là quán thì thực ra chỉ thôi chứ ai chưa tới quán đâu. Hay gọi là trong cái tu tập đó thì trong anh chị với tất cả những cái này học đều có thể áp dụng được hết á, thấy nha. Các cái lần thử dạy mấy em nhỏ mình á, cho nên cho nó hiểu mình thí nghiệm để học và hành trong cái học của mình. Bây giờ là trong cái văn huệ mình dạy theo thứ tự có hiểu, cuối cùng mình dạy nó chỉ, dạy nó quán này, nó đơn giản thôi, dạy nó chỉ thì nó ngồi học bài, học bài kinh Phật rồi ngồi suy nghĩ rồi quán như thế nào, thì cuối cùng hiểu ra thấy cuộc đời như thế nào, thấy nó khác nhau như thế nào. Tức nhà là áp dụng nhiều phương pháp, chỉ quán không phải như là thở công đức, mình có thể áp dụng bằng cách là dạy nó học vẽ nè, dạy nó làm thế này thế kia này, tất cả đều phải tập trung hết, cái phương tiện nào có thể tập trung được thì nó tập trung, là mình cách mình dạy phát triển này để mình dạy. Đó là cái thí nghiệm cụ thể trong các cái tu loại phước nghiệp cũng vậy, mình có thể chạy nó học trong cái phước nghiệp này, cái tu phước này, mình chỉ mình hành mình dạy luôn đó. Ân điền thế nào, chỉnh điền thế nào, bi điền thế nào, gieo những cái này cái phước để trong cái tu thí, rồi tu giới, tu giới dạy phát triển giới như thế nào, đừng có bắt chim bắt cá rồi đó. Đừng có nó dấp nó láo, đừng có chữ thề, nó thế nào chạy cũng đứt được. thì vậy là tu lại tốt nghiệp, và vậy nó tập nó phát triển, tu là phát triển những cái khả năng tốt đẹp của mình, thì tu nó có nghĩa là phát triển, chứ không thì tàu gì đó, tu là tu tập tu sửa. Nhưng mà tâm cái phản gọi là bhavana, bhavana có nghĩa là trở thành cái gì đẹp hơn, tốt đẹp hơn, nghĩa đó chỉ là chỉ tu, cho nên phát triển những cái gì tốt đẹp mà phải hướng tới mục đích tốt đẹp đời này và cả đời sau, nhiều đời nữa, thì cái đó là tu. Chứ còn ở ngoài mình phát triển, ví dụ phát triển cái năng khiếu toán thì được biết là trong đời này thôi, phát triển năng khiếu ca nhạc thì nó làm ca sĩ, thì nó sung trong đời này thôi chứ đời sau hết. Nhưng mà phát triển trong con người có những cái năng khiếu, những cái thuyền đến nhạy bén, mà những cái đó hướng dẫn mình làm tốt trong đời này và cả đời sau nữa, thì đó gọi là cái tu hoặc là phát triển. Thì cái đó chính là phước, là như vậy, tạo cái phước là vậy đó. Nhưng tất nhiên là phải, nó còn ba cái phải đầy đủ. Ví dụ như là Bồ Tát mà cái tu tập mà quán tưởng mà phát triển cái gọi là quan sát điều hệ ấy, người ấy thông minh nhưng mà không tu phước thì sao, nghèo là không có gì hết. Cho nên là tu phước nó đầy đủ. Bồ Tát tu phước tu huệ cái đầy đủ, một cái này dài lắm, tu thêm một a tăng kỳ kiếp mới thành tựu phước và huệ. Mà trong cái tu phước và tu huệ này ấy, là hai cái điểm chính, thì những điểm sau còn mấy điểm theo thì tùy theo đó mình ghép vào trong những cái này, tức là cụ thể hóa ra, cụ thể hóa như thế đó. Thêm cái nữa thì trong cái đó những cái cần thiết cho Bồ Tát học tập là luôn biết khen và biết chê, là cái này phải biết. Biết khen để khuyến khích người làm lành, biết chê để biết trừng phạt, để biết giáo dục. Giáo dục cũng biết khen, cũng biết chê, cũng thể giáo dục được. Cái khen đúng, chê đúng. Thì cái khen tâm, cái khen học khen tâm, cái học tập để mà biết cái sự khen tâm, cái giúp thiện pháp là gì, đây gọi là tùy hỷ. Thay ai làm tốt phải cái cách tùy hỷ, khuyến khích là một trong cái điều phải làm. Bất cứ người nào làm tốt là phải khen, phải tùy hỷ. Cái hành tùy hỷ là một trong cái cần thiết. Mình chưa thấy cái ích lợi cái hậu quả của này. Nhưng mà cái này cái trong cái gì giáo dục mình ngoài cũng dễ thôi, mình thấy rõ rồi, nó chạy với cái nhỏ đó, nó học dở muốn khen nó mới chả học đâu, biết cái khen. Nhưng mà ở ngoài có những khen tùy hỷ, những khen thanh định, ta thấy cái gì cứ chạy nó khen ngoài, gọi là khen mà khen kiểu khen cầu tài, ta gọi là cái kiểu khen thì khen cầu tài cũng có. Nhưng mà đây cái tùy hỷ cách nhiều tốt đẹp nhất, phải học biết cách tùy hỷ, biết khen. Tất nhiên là muốn khen cho đúng thì phải học nhiều, biết cái nào đúng cái nào sai mới khen. Nhiều khi thấy ta làm hay mà làm bậy, mà nhiều khi là làm tốt ở đời này không, nhiều như đi buôn là buôn lậu mà nó giàu quá mình khen người ta, cái đó ít lợi trong đời này, ít lợi trong đời sau, mình không khen đúng. Cái này lấy cái thí dụ nó buồn cười cho vui. Chứ còn học để mà khen, muốn khen người cho đúng phải học phải biết. Khen là dựa đi chánh lý, chân lý mà khen. Mình khen những cái hành vi nào mà dẫn tới đời mục đích cao, mà luôn luôn nhắm tới mục đích cuối cùng, đó là giải thoát và giác ngộ, đó là mục đích mình. Thành ra nhắm những cái hành vi nào dù cần nhỏ nhưng biết chắc nó dẫn tới đó là phải khen liền. Mình hướng dẫn lên đó, khen tức là cái hành tùy ý, không thể được. Thì xong có những cái Bồ Tát mà phạm cái giới mà nó phạm lại cái tùy ý này. Vì có những cái mình làm những bất ngờ và những cái làm ảnh hưởng tới cái chuyện là khen người, không bao giờ mình khen được. Nó thành cái chướng ngại, không bao giờ khen người ta được. Thì có tâm ở đây có nhiều người sinh với cái tánh không bao giờ khen ai một lời, chỉ có chê không bao giờ khen. Mà nó có là bất cứ cách gì cũng nghĩa là muốn khen thì phải chê cái đó, không bao giờ khen. Biết có làm tốt tới đó mà cũng chê chứ không có khen, mà có cái tánh vậy đó. Nhưng mà có người làm cái gì cũng khen nhưng mà chê, mà khen thì bậy cũng khen nữa, cái gì cũng khen hết đó. Đây là cái tánh của người đời hai, nó thiếu cái nhận thức trí tuệ. Còn đây là khen cái đúng chỗ. Cái phần thứ hai này gọi là chê, nhưng cái chê trong này thực sự ra mình để rất cái chê là biết gọi là kham nhẫn. Tập cái kham nhẫn và bao dung. Tập cái kham nhẫn và bao dung đó. Tất nhiên là trước hết là cái những người ta làm những cái điều xấu mà gây những cái thiệt hại cho chính mình, mình phải tập kham nhẫn, cái đó hơi khó. Mình nói cho người ta nói mà tập tức mình giận, chứ nhiều khi mình nói mình đã oan ông Phật, có nhiều người nói đó, nó thầy coi nó nói vậy, nói vậy Phật trên bàn cũng nhảy xuống đó. Nó nói cái đoạn mà nó Phật trên bàn nhảy xuống là Phật không có nhẫn, mà cái đó nhiều người nói đó. Nè, biết thầy chưa, tôi thì tôi cũng biết, tôi cũng nói câu này luôn. Cái đó hăng quá, mình cãi hăng quá, cãi hăng quá, mình cãi lại mình tức quá, nói chuyện đó Phật trên bàn cũng nhảy xuống. À, được cái là học cái tham nhẫn nên cái này thì tôi chỉ là phải học cái tập đập nhiều ngày nhiều tháng thôi. Nhưng mà trong có cái cách quan sát, tại vì nhẫn được á, mà có quan sát được, nó phát triển nó cái thuận nhận thức về chân lý đó, mình nhận thức nhiều thứ lắm. Giờ biết cái luật cái nào vô thường, cái này là nghĩa là cái gì tồn tại, vì cái gì vô nghĩa, vì cái gì vô nghĩa không vô nghĩa, tới mức nào đó mình mới nhẫn được, không dễ đâu. Tức là nó thiếu cái huệ thì không thể nhẫn được. Có những người nhẫn phải là huệ, do bản tánh thứ nhất là không dám đánh người ta là phải sợ, thứ hai là không cãi vì sợ người ta cãi lại mình thua, chứ không cãi là không dám, đó chưa phải là nhẫn. Cái đó là nhẫn, cái đó nhẫn đó gọi là nhẫn, mình nhẫn đó là nhục á, hay cái gọi nhẫn là nhục á, chứ còn nhẫn đó là nhẫn hay là ta dùng cái an nhẫn, nhẫn chịu một cách là an lành vui vẻ. Còn việc kham nhẫn hơi nặng, cái kham là kham chịu á, kham nhẫn tức là chịu đựng. Thằng kia là dùng cái an nhẫn, các ngài chữ nhẫn thì chuyện nhẫn nhục thì nó hơi nặng chút, cái đúng là vậy, chữ an nhẫn là chấp nhận, nhận cái lời người ta nhận của người khác mình nhận một cách là an ổn vui vẻ, là nhận. Thì học được cái nhẫn này thì mới có thể chê được, tại vì cái này hơi khó. Bắt đầu á là mình muốn khuyên nó để dạy rồi, nhưng mình nói cái mình tức quá, không nhận, chửi luôn ra rồi, nó nghe nó cũng giận, nó bỏ luôn. Thành ra là cái nhận nó khó đó, chứ mình chê người ta nó dễ đâu, chê thì hơi được, nhưng mà nhất là mình dạy dỗ thế này nè. Tôi nói rằng là bố mẹ em dạy con cái á, bắt đầu á thì cũng dạy thật, nó làm sao dạy được, nhưng mà riết một nỗi giận cũng la lối chửi quá, ông chồng quánh nữa, quánh cái đó quánh sân, với nhiều khi nói rằng thương quánh nó thiệt ra tức quá quánh, không vậy, chẳng phải là thương là gì, nhưng mà lấy cái cớ không có nhẫn nổi. Nhưng mình thiệt ra với con cái trong nhà người thân mình á thì nó còn dễ, dù quánh gì nữa thì nó biết rằng cái tình cảm, nhưng mà với người ngoài bình thường tại chúng sanh thì như vậy không được. À thì cái này cũng là một cái học rồi đó, cái này phải học đó, để mình học. Là cái thứ hai là an nhẫn á, và cái tiếp theo nữa là cái hành trì cúng dường tam bảo, rồi quy y cúng dường. Đây là cái phần để phát triển đó nè, mình theo một thứ tự trong á, thứ tự đầy đủ trong á, thứ tự trong cái đây theo một thứ tự này, kể là học trước, kể cái đầu tam học trước nè, là văn tư tu học đầy đủ nè, từ trên cái sở học này để bắt đầu cái đó là tu huệ đó, đáng được cái nó tu phước chứ, mà theo cái thứ tự là tu huệ, là văn tư tu trên cái phát triển tu này á. Cái tu là gồm có tu chỉ và tu quán, chỉ là yên tĩnh mà tu tập phát triển nè, tức là muốn tư duy thì phải biết yên tĩnh thôi, phải ngồi chỗ để mà tư duy, rồi sau đó mới là tu phước phát triển về cái âm điền hay điền á, tu phước tức là ba cái phước điền, là gọi là thứ hai đó là tích lũy phước điền, kia là tích lũy sở học, rồi gồm ba cái học, rồi tới đây là tích lũy phước điền, là tụ tập phước. Thì hai cái loại đầu thì là cái phần kia là tổng quát, phần tích lũy phước điền gần như là bố thí nha, về cái bố thí từ đó để phát triển nè. Tới cái phần hai cái sau này là phần là tu giới ra, giới cứ nhẫn đi với nhau luôn. Giới là mình không làm hại người, mà nhẫn là người làm hại mình cũng chịu được, mà hai cái giới và nhẫn. Tức là phần thứ hai này tu giới tu huẩn là phải biết tùy hỷ để phát triển, là giới và nhẫn là tu cái tùy hỷ, và thứ nhất là tu tùy hỷ, và thứ hai là tu kham nhẫn. Bốn cái thứ tự đều không, ba huệ này là tích lũy phước điền, ba huệ này phước điền này, đó, cái tùy hỷ này, tùy hỷ là tham nhẫn, cái thứ tư, cái đó là mới biết tới tiến tới là cúng dường tam bảo, biết là cúng dường tam bảo thì trên cơ sở đó mới tu tập, rồi học tập cái cúng dường tam bảo. Cúng dường tam bảo rồi nên tất cả những phước đức là phải biết, là hành được phải biết hồi hướng vô thượng bồ đề, để cái quả mình dùng là hồi hướng vô thượng bồ đề. Nhưng mà hai cái cuối cùng đây là hai cái cùng là không buông lung, là luôn luôn cảnh giác, và cái cuối cùng đó là tinh tấn, đó là tu huệ, là thiền pháp. Thì hai cái thực sự cái không phóng dật và tinh tấn nó đi đôi với nhau, nhưng phóng dật đó là cái trạng thái cảnh giác, luôn luôn cảnh giác. Khi phóng dật là cảnh giác như thế nào là cái thí dụ cụ thể nhất, mà cái này thì nó hơi cao chút, nhưng mà lấy đi mình hiểu cái phóng dật là gì. Người ta kể là bây giờ là có một cái người mà ăn cái hình, ta bắt bưng cái tinh dầu mà đi từ đây tới hóc trường, nếu mà đổ một giọt nước, để một giọt dầu ta chém đầu mày liền. Và cái anh này chắc chắn là đi đâu không giả bị gì hết, là ráng mình dọn mà bưng, đừng có đổ. Cái đó gọi là trạng thái không phóng và cảm giác. Thì trong đủ chúng ta hơi quá nặng. Thật sự ra khi mà người tu tập quán sát vô thường, nghĩ rằng ở đây chúng ta thở ra thì chắc thì thở vô được, chính do là chúng ta cảm giác. Mà cảm giác đó là gì? Cảm giác để cho đừng mình là bị ô nhiễm ở cả xung quanh. Thì trong cái thêm một cái cụ thể nữa về cái cảm giác này, hồi xưa vua Ba Tư Nặc có hai đại thần cửa thùng thành đó, nghĩa là ông nhiều khi ngay cả khi đang chiến trường, đi chiến trường nhưng tối nằm ngủ, quay mặt ở đâu là quay đầu về đó. Trước khi đủ ở chiến trường đó, trước khi mà đi ngủ ngồi thiền ngủ là được đó. Nhưng mà sau khi đi ra mặt là cái mà tu tập mà đến cái phóng dật đối với ông rất là khó, là cảm giác đó. Ông thường xuyên vào cung vua, vì là cảm đam vào cung vua, nhưng mà cung vua là cái thế nó đẹp quá đi, thành ra mà khi mà vào mất cảm giác là cái ô nhiễm tâm nó khởi lên liền. Tức là gọi là cảm giác. Thì mình cảm giác ở giữa những cái mà vô thường rất nhiều, thì cảm giác là giống như là mình đi trên trần nó trúi mà gặp mũi bằng bắt ở đó mình tránh né. Nhưng mà cái trạng thái này là tập thì một cái mình cách tập rất khó, mà trong tất cả cái tập này mà thiền nó phát triển là phải tăng cái phóng dật. Kinh trong Phật nói rằng là trong tất cả cái dấu chân cho tương lai lớn nhất này cứ lớn nhất, thì trong tất cả phát triển thì các phóng dật là bất phóng dật đó, là không buông lung là lớn nhất, tại vì nó là nó duy trì bao trùm tất cả. Thế nên gọi là tu tập không phóng dật, luôn luôn cảm giác. Nhưng mà đây là một cái tu tập mà tự nhiên mà nó có, mình tập cảm giác. Một ngày đang là thì hiểu cái vô thường có thể đến lúc nào, cái khổ có đến lúc nào. Mình còn an mắt, nhưng mà ngồi đến chuyện ra những cái cúi xuống. Bây giờ biết những cái cúi xuống vào cái bằng nguồn của mắt lúc nào này. Và mà trước khi một con mắt á, mình phải làm gì nó đó. Cũng như người nói rằng là chứ bây giờ biết ăn cho đã đời chết. Cái đó thì hơi sai một chút. Nhưng mình biết rằng sắp chết thì ta phải làm gì để chết, thì phải uống để chết xong, ta có cái gì để mang theo. Đấy là chúng ta cảm giác nó từ từ. Chứ mà mình mà cảm giác cái động hoàn toàn không buông lung mà là nó thoát khỏi ma, khỏi cái thế giới này rồi. Cho nên Phật nói là người nào lúc nào không buông lung thì thoát khỏi mọi sự khống chế của ma vương, là vẫn như thành chánh giác luôn á. Nhưng mà trong cái pháp thiền một cái tu tập, đó là tu tập không buông lung. Cái này mà anh chịu cũng về thử hết á. Mình nếu mà lấy nhỏ ra mà thử nó tới chùa tập cho nó để nó buông lung, cái nó tập khỏe rồi ngồi nó tập trung thế nào xung quanh đời nó chạy đi đâu đó, đừng có buông lung, chạy buông lung hết, mỗi đụng mấy cái cây cối bể chùa hết ra, anh chị để nó mệt đi, bể cái mấy cái chậu la đó là buông lung không, nó phóng dật là giống như con ngựa chạy ấy, không có cảnh giác. Đó, mấy em không có được buông lung, mà học nó buông lung là cái không buông phát triển tối cao tập nhất, tập ngay từ đó. Bây giờ mình hiểu cho anh biết tập nó sẽ hiểu như thế nào. và khi đời sống nó sẽ vì sống áp dụng thì thấy được những cái nào trong cái cụ thể này. Cho bây giờ mình lớn tuổi quá rồi, mình giờ mình chả có gì buông luôn, mình chả có gì mà nể gì người này nữa, thành ra nhiều khi cũng kiểu bằng con nít là lớn lên nó sẽ thấy được cái này, nó học nó sẽ thấy cái này, cái không buông luôn này. Rồi, cái cuối cùng là cái tinh tấn, cái phát triển nó phải do tinh tấn, cái tu tập triển là do tinh tấn. Nói về tinh tấn là luôn luôn là phải có 4 điểm để tạo thành cái tinh tấn. Mà 4 điểm là tập trung hai cái chứ không có gì hết á. Đó là diệt ác và tu thiện. Nó chỉ có hai cái. Ác là gì? Cái xấu, cái bất thiện. Cái bất thiện, ác và bất thiện nào đặt khởi lên thì tìm cách diệt trừ. Và cái mà chưa khởi lên thì tìm cách đừng cho nó khởi. Còn cái thiện nào mà chưa khởi thì làm sao cho nó khởi, nó phát sinh. Và đã phát sinh rồi thì giữ đừng cho nó mất. Bốn cái này luôn luôn có để cái nhờ cái cơ bản tinh tấn. Chữ tinh tấn có nghĩa là nghị lực. Nhưng mà trong dùng chữ chữ Hán dùng chữ tinh tấn cũng hay. Tinh luôn luôn không có nghị lực, là chuyên tâm vào một cái điểm và tấn luôn đi tới cũng thụt lùi đã chữ. Nhưng mà trong kia chữ chữ chính của nó ấy, Viraga có nghĩa là cái gì quên rồi. Cái tinh tấn cái chuyện nó có nghĩa rằng là có nghị lực. Có nghị lực là gì? Mình làm cái việc gì bền bỉ và không giờ bỏ cuộc, đó là nghị lực. Nghị lực là đều đặn không có nghị lực để làm tinh tấn. Để bữa nay mình đi học nè, bữa sau cũng đi, bữa nào cũng đi, cái đó tuy là đơn giản đó là một trong các tập trung nghị lực. Ở ngoài muốn thành công ta vẫn tập nghị lực. Mấy chị biết mấy người học khu nguyên nó tập nghị lực tầm cái nào, cái rất là vô nghĩa. Ta tập qua không ta chỉ thế này, tu có khu nguyên này có đọc sách không có lạ, tôi nói là tôi học khu nguyên nè, là người ta để một cái hòn đá đầu này là cái để cái mất. Nghĩa là không có chuyện gì cầm hòn đá, đúng giờ cầm hòn đá đây cái đó để đó, xong rồi mới lại làm một việc không có vô nghĩa nhưng mà lặp lại, thành tập cái đúng 100 ngày. Nó là làm một việc thường xuyên để huấn luyện cái mà cái tinh thần, cái óc não của mình đó, nó duy trì cái việc đi làm không bao giờ bỏ cuộc, tức là tôi đạt đúng ngày đúng giờ thì căng cái có cái nghị lực này thì nó tập trung được, tập trung được con mắt thì nó tập trung điều khiển ta được, nó có cái nghị lực thành tâm cái chuyện mình chính là tinh tấn. Thì tinh tấn của người xuất gia với tại gia nó phải nó khác nhau. Ở trong xuất gia thì nói rất nhiều điểm đó. Tinh tấn gồm nó là chánh niệm này, chánh tri này, rồi ẩm thực trí lượng này, rồi đầu hôm cuối hôm thì mình cách phương rồi cái chánh hạnh, thì những cái này nó nhiều. Nhưng mà mình nếu mình hiểu thì mình có thể áp dụng từ từ được. Cái tinh tấn cái cơ bản cái thuyền tấn cho bốn cái rồi đó nè, là mục đích của nó là bốn cái chính đó. Nhưng mà có thực hiện chính là chánh niệm và chánh tri. Chánh niệm tức là nhớ những cái gì mình đã làm và không quên, đó là chánh niệm. Tức là chánh niệm đối tượng chánh luôn luôn là quá khứ, mình bỏ chìa khóa đi ra mình quên, đấy gọi là luôn luôn mất chánh niệm, tức là không nhớ. Cho nên chi 100 cái điểm duy trì phát triển là phải chánh niệm, là vì mình biết rằng ta đã làm gì, mình đã làm gì, mình nhớ mình đã làm cái gì. Chánh niệm đây không phải rằng là mơ tưởng quá khứ. Rồi sau đó mới là chánh tri. Chánh tri là làm gì, biết mình biết đang làm gì, biết mình đang làm gì, vậy đó chánh tri. Hai cái chánh niệm chánh tri đôi với nhau, chánh niệm và chánh tri. Chánh niệm nghĩa là mình đã làm gì, luôn nhớ rằng ta đã làm gì, vậy đó chánh tri. Đang làm gì, biết mình đang làm cái gì, mà tập chánh niệm và chánh tri nè. Thêm chắc hàng ngày mình có thể tập chánh niệm chánh tri được, nhưng mà người á hồi xưa các ngài mà tu tập các ngài tập cái này thường xuyên thì đời sống hồi xưa các thầy hồi xưa các thì theo thời Phật các ngài là không có làm gì cả ngoài cái giờ ôm mình bát cái pháp thật, thành ra là ban đêm từ trên đường thì mà nói. Nhưng mà khi bắt đầu á quản lý áo rồi thì nó cũng phải cái điều luật đàng hoàng để nhắc nhở, để chánh niệm đó. Quản lý áo xong rồi cái bắt đầu phát cái ôm mình bát đi xuống dưới phố, đi xa con mắt nhìn xa để có chánh niệm, chánh đi để có nhìn bên này, để có nhìn bên kia, đi dọn thế nào cho rõ là chánh niệm chánh đi, ôm mình bát đi, dỡ chân lên, biết rằng ta dỡ chân lên, bỏ chân đại để chân xuống, người ta để chân xuống, đi tới nhà thì khất thực xanh hết cả một dòng đó. Tức là chánh niệm cái này ra này vào này cúi này ngước này đều biết mình đang làm gì hết, đó là cái chánh niệm chánh tri đó, hai cái luôn á. Rồi xong rồi về đó, lúc đã ăn thì mình biết tri lượng gì đó, ăn này thì cái quan niệm ăn là thế nào, này ăn vừa phải, này ăn này không phải là vì rằng á là để cái gì, cái tâm cái chuyện ăn uống nữa, là có một cái quan niệm đã ngôn cho rõ rệt nè. Cái niệm ngoài này có làm đâu mà ăn ăn là vui vẻ chứ ăn chuyện cái tùng rồi đó là say xưa là không có chuyện có suy nghĩ gì đâu. Cho nên tu tập cũng có những cái chuyện này được, nhưng cái này vẫn cần thiết. Tuy rằng hồi xưa cái thời Phật không có điều kiện này, nhưng mà ngày nay á mình vẫn có thể tu tập những cái lần tu tập được, những cái này có thể tập được, tập chánh niệm chánh tri trong một tiếng hai tiếng, tập từ từ cũng có thể được để hiểu được tâm cái chánh niệm như cái tâm kết quả như tâm ta như thế nào và sẽ ích lợi như thế nào mới biết được, không có tập biết cái lời nó dạy nó trong một buổi ngày hay là mình tự tập lấy. Thực sự chỉ cần này mình đi mình biết, mình đi đứng biết thì đó là đủ là chánh niệm chánh tri rồi, tại vì trong đó bao gồm là chánh niệm chánh tri lắm. Cái chánh niệm có niệm là nhớ, mình nhớ là nhớ cái quá khứ, mà tiếng Phạn cái tiếng Hán gì thì niệm là nhớ quá khứ chứ phải nhớ cái hiện tại. Hiện tại có gì đâu nhớ, đã qua rồi mới nhớ, mà tri biết được cái hiện tại. Thành ra trong khi mình đi như vậy là mình nhớ vừa cái vừa mình vừa làm và cái mình đang làm, thì mình thực tập cái chánh niệm chánh tri một ngày lâu, mình tập một lần và tập cho nó có phương pháp, và sau đó để thử có kết quả như thế nào trong cái lần tập như vậy. Rồi sau cái niệm chánh tri tập ăn uống thì nó có tiết độ siêu những cái chuyện ăn. Đó, đương nhiên là người ta ăn là trong cái chuyện ăn này là có cái chuyện là hưởng thụ thưởng thức ăn cho ngon, tại vì là ăn thì nó luôn phục vụ có ba cái thức là nhĩ thức, là ngửi cái mùi thơm thế đó nè, cái mùi mình nếu không thơm khó mà ăn được, nhưng mà có những cái mùi cái vị, những cái mùi mà mùi cao rồi là cái này là cái người ăn ấm quẹt ăn được, những mùi sầu riêng là có người ăn nó đã ăn được mùi là ăn, nhưng mà cái đó thì khó hiểu tu biết làm sao. Nhưng mà phải có cái là cái tẩy căn này, cái thiệt căn này, phải cái lợi nếp là phải có này, lục vị đó, cái tam giới lục vị cũng còn tăng đó, là lục vị là sáu này, là mặn lạc chua cay ngọt đắng này, nên là lục vị này, sáu vị này, rồi thân có xúc chạm này, là mát này, là nóng này, lạnh này, tất cả những cái này, ba cái thức này lại nó vẫn phụ trong đó. Rồi thành ra hàng ngày mình nó huấn luyện trong đám căng á thì mắt tai là hàng ngày thường xuyên rồi, nhưng khi ăn uống là cả hai cái căn này nữa. Cho nên chỉ mình huấn luyện chánh niệm chánh tri á là cơ bản là mắt và lỗ tai, thì khi đi đứng á con mắt và cái tai được nó quan sát, mình khi ăn là kiểm soát ba cái này, thường thường là kiểm soát căng, tập luyện cho căng cái này, giữ thanh tịnh, đừng có tạp như thế nào để chạy. Nhưng mà trong cái thực này là biết tri lượng, tức là ăn uống tiết độ. Tiết độ có nghĩa rằng ăn ít, chúng ta rằng ăn lần một chén, nửa chén gọi là ít, ăn 10 chén cũng được, nhưng ăn để làm cái gì, biết mục đích ăn, hiểu cái tâm thế đã cơ bản thì hiểu trong cái chuyện ăn uống, dạy trong uống, cho nên trong cái chuyện tu tập là ăn là phải quan trọng lắm. Ở đời sống người ta mọi sự đều do sự ăn uống, nhiều ăn và mặc có lậu ở cái thiên hạ này. Những gì thấy rằng cả cái thế giới những tổng thống là tiếp khách, không có ăn, không có ăn, không có tiếp khách. Ông tổng thống thì thắng, nghĩa là có buổi tiếp tân á, nhưng mà tất tân thì nó nhìn chuyện nó biết ăn không ngon không. Trước khi tiếp tân có đọc diễn văn nói cũng luôn ta la hết. Rồi nhé, mà không có cuộc tiếp tân nào là không có ăn. Ăn đương nhiên là buổi tối rồi nói chuyện. Nên Phật có băng chiều là vậy đó, ăn chiều có đi chiều tiệc được, có tổng thống mời tôi có băng chiều cũng dự tiệc được, thành có bàn chuyện lung tung được. Nhà còn ở ngoài đời chắc có mấy chị là ăn biết rồi, muốn là ăn nhau thì phải thối, phải đi bữa này về ra nhà hàng mới nói chuyện, nói bàn lộn. cũng những kỳ ở cái bàn chơi lâu lâu lúc kéo thầy đi trong nó là thầy đi phần cuối giới này đó là đi à, thì đi là đi trong niệm bà ám rồi mấy chuyện không có bằng chuyện bàn chuyện hết là học vào đồng viện rồi còn như tăng á lên nó ngồi nói chuyện cho lắm mấy người ngồi nói chuyện lung tung lá mà nói chuyện ở đây là thành ra cái chuyện tiếp thực phẩm chuyện và con phải không ăn uống phải mình học mình phải kinh nghiệm trong cái chuyện này và phải dạy những người khác biết ngay cả đứa nhỏ biết trong chuyện ăn như thế nào kiểm soát trong chuyện ăn của mình kiểm cái gì ăn uống của mình thì tất nhiên là khi ra làm thì vẫn theo cái tục là đời vẫn có tiếp khách ăn uống nhưng mà hiểu biết cái ăn uống là không bị lề vào những cái chuyện này cũng lạ thứ mà cái là thiết thực ha chánh niệm này chánh tri này thực tri lượng này để ăn xong rồi ấy, ăn xong được gì là tỉnh giác là cái bắt đầu mà tập tỉnh giác đó nè tỉnh giác tức là tỉnh giấc á chỉ cái buồn ngủ say sưa buồn ngủ ăn xong rồi thì phải tỉnh giác ăn xong rồi dễ buồn ngủ buổi sáng buổi tối thì ăn xong rồi dễ buồn ngủ ăn uống đồ mát mẻ vô buồn ngủ thì là có cái tỉnh giác trong cái tu tập xuất gia này tỉnh giác này căng lắm tức là các ngày thì theo tư tưởng này buổi sáng cái khất thực này thì được gì cuốn y cuốn áo là chánh niệm chánh tri này rồi ôm ăn xong rồi bắt đầu á là thì trong lúc ăn chứ trong lúc ăn là tri lượng mà kiết thực tri lượng mà hay là ăn thì tám đi mù quá mới sẽ là mệt lắm như kệ con ta hiểu rồi nó cũng dùng bài đó rồi xong rồi á người ta chỉ nghỉ chút các ngày nghỉ được chừng có thời gian nghỉ buổi chiều nghỉ rồi tới bắt đầu là đầu hôm và cuối hôm là hai chỗ này tu tập định giác đầu hôm là bắt đầu ngồi tập tọa thiền ha nè là tu định giác nhưng mà tọa thiền đổi tối mình thấy buồn ngủ thì trong này có nhiều cách để trị cái buồn ngủ là tu cái định giác này trong những lần có buồn ngủ mà gọi là gọi là thụy miên trưởng lão là một chuyện liên mạng chuyện liên khi mà đi tu thì hiểu rồi đó kết quả tu là hoàn bắt đầu đi tu ngồi thiền cứ ngủ lên ngủ xuống không ngồi lúc nào cũng ngủ không Phật phải chuyển đức thân dạy và cái là trị cái buồn ngủ này thì hết cái buồn ngủ cái kết quả là hết mà thành ra trong cái tu tập buồn ngủ này nhưng mà trong là tu tập ngủ còn kiểm soát giấc ngủ nữa tỉnh giác đó trong sách kinh luận xưa mà tập buồn ngủ trước khi ngủ mệt rồi tại vì các ngài tu trên rừng cho mình chắc mệt thì đi làm mệt chẳng ra ra nếu có thì giờ về lại phòng mấy lạc xong rồi xong rồi là vô nằm ngủ hả kia là tu tập đầu hôm này thiền định này mệt xuống rồi bắt đầu biết nằm sao này nằm theo cái thế sư tử làm sao này rồi thở vô này bắt đầu quan minh tưởng tướng bắt mua ánh sáng này cũng tỉnh giấc ngủ này nhưng mà sau này tu tập Tây Tạng mà có không tu tập kiểm soát giấc ngủ nữa là có cái đầu Tây Tạng có sáu tu của cái loại một tông nó một tông tu sáu tu một trăm khác gọi là mộng cảnh tu tập mà cái này sau bên Tây họ vớ được cái nó làm khác mình nó bắt đầu chịu lắm vì á là thường mình ngủ á là mình ngủ là mình kiểm soát được mà đa số mình phát được là vì hàng ngày nó phóng túng rồi tới khi mệt quá là nằm lăn ra ngủ không được phát được mà không phát được cho nên chi á là mình nghĩa là cái gì mình học mình không có thì giờ để sắp đặt nó lại thì có mấy ông lạc ma nữa này đời ta ngắn lắm đã ngắn lắm. Mà hết một phần ba đã ngủ rồi thì làm sao khi ngủ mà tu được mà cái này thì nguyên thủy nó gọi là tỉnh giác cái các nguyên thủy là chỉ quán minh tưởng thôi mà lạc ma họ cắt họ có phá họ tập đại lý mình tập kịp hết giấc ngủ thì con lạc ma viết thành cuốn sách thì con này tâm linh bắt đầu giới thiệu quyển thọ cũng thành lạc ma này mới vậy họ kiểm soát cái ngủ ngoài kia nó từ cái chuyện mà mấy cái nhà mà nghiên cứu giấc mộng ở đây mã học lịch sử mà về tâm và phương Tây thì thấy nó phát triển mới tới lúc phát triển tâm khoa học đó mà nó tới khi bắt đầu cái mộng và tìm những cái căn cái giấc mộng để đoán bệnh để biết cái tâm trạng người ta căn cái mộng đoán bệnh thành ra cái giấc mộng nghiên cứu quan trọng nhưng mộng nó có mấy loại có cái loại mộng là mình đang ngủ thì nó báo mộng là những cái nghĩa là có nhiều cái lời mộng mà nó bình thường không có gì cả có lời mộng nó báo nhưng mà trong đó phần lớn mộng đều nó báo mình cảm thấy bình loạn bằng cái điện thoại của mình mình phải kiểm soát thế nào. Mà có nhiều cái mỏng á, mỏng là bình thường đó, mà nó chịu bám một cái điểm sắp tới, mà cái này là nó chịu có thật. Mà cái mỏng đấy gọi là tiếng Tây gọi là lucid dream, cái mỏng này mà nó phải kiểm soát, nó gọi là cái loại mỏng này. Mà kể cái mộng này là một trong những này là kể cái chuyện về giấc mộng. Rồi trong giải lao kể nè, anh kể chuyện là có hai vợ chồng chị giàu lắm, thế nên nhà mới là thuê một anh gác cửa. Anh người thì gác cửa với này tối anh gác cửa. Rồi sau đó hai vợ chồng nó chuẩn bị đi du lịch, đi trên một chuyến xe lửa. Thì thế sợ anh đi, thì anh vô gác cửa lên, anh nói với anh chủ để ông bà đừng đi, tôi thấy ông bà đi cái chuyến xe lửa nên nó bị lạc, ông bà đừng có đi. Thì ông này nghe thì thôi, khi có không thì biết đừng đi thì đừng đi cho rồi. Chuyến xe lửa lạc thiệt, nó lạc thiệt, thấy cái linh ông kêu tới, ông có thưởng tiền xong đuổi. Biết sao không? Tôi thấy anh rất cổng, anh ngủ này chứ bao chứ, mà tôi rất cổng ngủ làm sao cắt được. Thành nó cho tiền cho không đuổi. Mình nói là cái chuyện vui, không có chuyện có thiệt. Là cái chuyện các nhà nghiên cứu tâm về mộng bên tương Tây á, họ nghiên cứu là trong nhiều cái giấc mộng, nó gọi là cái giấc mộng mà sáng suốt á, thì cái ông này ông nằm ngủ chiêm bao, ông thấy rằng ông với đứa con ông á mới đi qua bên một cái bãi biển, đi gọi là đi holiday gì á, đi nghỉ hè mà, để bên cái bãi biển. Thì ông để thằng nhỏ ở ngồi trên cái bờ đó, rồi ông quên cái gì chạy biển lấy, thì ông đi cái thì sống lên tàn cuốn nhỏ đi mất. Cho nên thì sau đó thì ông cũng quên cái chuyện đi, thì ông dẫn con nhỏ đi, nhỏ này thì chắc là nó mới nó đi cho vững làm sao, thì ông để nó ngồi ở bờ ra biển, ngồi nó chờ đó, ngồi nó chơi. Đổi thằng quên cái gì chạy lấy, ông đi một con nhớ đi băng quay lại ôm nó chạy, sống tàn cái đó liền. Cái điểm trên ba cái điểm báo trước này, thì những điểm này có thể có được thì người tới tàn họ phải làm thế nào để cách kiểm soát được cái giấc mộng trước khi ngủ. Trong nó có nhiều cái nó kiểm soát giấc ngủ lắm. Thì họ phát hiện có nhiều cái lý thuyết giấc ngủ lắm. Khi mình nằm ngủ tại sao mình ác mộng này, thì cái giấc mộng bây giờ thì là y học rồi, nó có nhiều cái thuyết rồi, nó nhiều cái giải thích rồi, nó tới đằng có giải thích riêng của họ. Mà ngủ liên hệ tới cái thanh quản như thế nào, cái ông tay nó ngủ nó chỉ liên hệ tới cái mí mắt này, là cái đen này, các cái ai mua bên này thế này, nó diễn tả cái mộng thế này, còn cái nó diễn tả cái thanh quản này, kiểm soát cái ngủ bằng cách là thanh quản cái đó hay lắm. Nhưng cái này nó dài, cái này là tâm, cái một tâm này thôi cùng giấu nghề thì nó chỉ nói cũng thấy cái này có cái tạng học cái cách bí mật là sẽ nằm ngủ cái chuyện khoát cái diêm bao khi nào là muốn học là phải cái khoát đi cái này. Nhưng mà cái này thật sự lấy nó thêm đó, cái tỉnh giác là những người tu tập tâm mộng, cái tu tập là tu tập để kiểm soát giấc ngủ của mình. Thành trước khi giấc ngủ là tu tập, thì cái này mới chuyện tập bình thường thôi. Trước khi ngủ chúng ta niệm Phật như thế nào ấy, trước khi mình ngủ mình lại Phật tụng kinh xong rồi có một thời gian niệm Phật rồi xong rồi bắt đầu trước khi ngủ mình thở vô ra ngủ để kiểm soát giấc ngủ mình. Thì trong khi giấc ngủ như vậy những cái thiện bắt đầu mất. Khi mình niệm Phật, khi giấc ngủ đó tự nhiên là những cái ác sắp đặt, những cái thiện sắp đặt ở cho mình thì nó loại cái ác đi cho mình, nó loại cái xấu mình tự nhiên nó làm. Và những cái mình học hàng ngày như thế này, mình học mình để những cái học khi mình nằm ngủ, trước khi mình niệm Phật xong mình nằm ngủ nó bắt tự nó điều chỉnh lên này. Đây là cái năng lực của định, mà cái này là một cái nó cụ thể. Nếu nó bình thường á là mình biết rằng là có những cái mà mình thực tập, ngay cả những người mà người học đường thì hay là biết có những cái kinh nghiệm này. Trước khi buổi tối mình tập lần sang thực là không tới đó là mình hết, mình không làm thêm được nữa. Nhưng mà nằm ngủ buổi sáng thì mình làm cái đoạn làm xong tiến bộ liền, tức là tâm ác nó sắp đặt luôn cái tay chân mình luôn, nó sắp đặt. Thành ra mấy vị mà tu tập ngoài vậy, ví dụ người ta tu tập người ta muốn xảy ra một cái điều gì đó thì các người luyện thần thông, thực ra trước khi mà luyện họ tập trung một điểm, họ nghĩ cái gì đó xong rồi là bắt đầu không nghĩ nữa. Thì khi nhập định á, tức là họ nghĩ cho tới giai đoạn mà tâm nhập định thì cái đó không nghĩ nữa, giai đoạn định nó kéo dài, khi ra định bắt đầu họ nhớ lại cái này. Thì trong cái giai đoạn đó trước khi định gần như là người ta lập trình, mà lập trình á, lập trình trong cái lập cái chương trình á, viết chương trình trong vi tính á, viết chương trình là cái chương trình là basic, là chương trình cộng C cộng A cộng vậy đó, C cộng viết chương trình xong rồi là mình đưa vào cái máy mình đấy, xong rồi cho đủ chẳng từ xử lý lấy, từ xử lý lấy, rồi xong rồi mình bấm nó ra kết quả tâm vậy. Mình lập trình, trước khi mình ngủ mình lập trình một cách nào, mình niệm Phật, niệm Pháp Tăng, mình lập trình theo một cái chuẩn là khi mình nằm ngủ là tất cả những cái chuyện thiện nó theo cái lập trình nó sắp lại hết á. Nó phải đầu óc nó đây là cái giấc ngủ nó chuyển phát, không phải là cái chuyện mình nói viễn vông. Rồi sau đó mình tỉnh tỉnh dậy rồi mình nhớ lại cái chuyện tụng kinh niệm Phật một lần nữa, chứ để nó mở lại nó tập cho mình cái thiện, rồi mình tập ngay trong giấc ngủ là trong cái Phật thiện này. Là tu tập tỉnh giấc, chánh niệm chánh tri, thì sau đó mới chánh hành, bắt đầu tu tập trên các cái thiền định giải thoát này, tức là tu tập là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là theo cái thứ tự đó, mà là cái đây là cái thứ tự của tăng chuyện tu thiền. Tu thiền là phát triển chính mình, nhưng mà người tại gia thường tu tới đó bắt đầu quán về bốn cái lượng tâm, đây là từ bi xả thì quán có kết quả. Đối với Bồ Tát thì tất cả các thiền định đều phải tu vì để dạy cho người khác, cho nên chứ không thể rằng là chỉ tu một pháp môn nào là hết á, nhưng mà tập, nhưng mà căn cơ mình quá hạn thì mình tập một cái, mà từ một cái là sao học có nhiều cái. Cho vì mình cái mục đích mình á để giúp ích cho thế gian thì tề khả năng mình giúp theo cái phạm vi của mình nghe nè, nhưng mà giúp cho được bất cứ cái gì mình có thể phải giúp được hết á, cũng như người bác sĩ chẳng hạn thì nó chuyên môn, mặc dù là chuyên môn nhưng thật người ta đứt tay, đứt tay không chữa được đó. Thì tôi có lần tôi làm ý sĩ dởm, mà cái lần mà tôi đi trốn á là tôi ở nhà người ta, rồi là ở trên đó là có mấy cái ông hồi đó ông bắt kiện vô, ông hỏi tôi anh làm gì, anh hay làm nghề gì, tôi nói tôi làm nghề thì thuốc tôi biết làm nghề gì, chứ tôi biết làm cái nó dâm sao, là kể nữa em thì thuốc thế này chuyện sao, nên mình là không biết, biết mọi người thì không biết, cho anh làm cái thuốc anh làm chữa bệnh nhức đầu, anh nói bệnh cái đầu chữa chuyên môn chuyện, tôi nói nhức đầu nhiều chứng lắm, không biết cái gì, nhiều chứng lắm đó. Là cái mình nói xong về cái phần mấy cái điểm chính trong cái chuyện là tu tập là về cái phát triển thiện đó nha. Thì ở đây thì mình nhắc đi nhắc lại là đây chúng ta học thì làm đều có cái hành tu và hành khác, cảnh chỉ hành khác. Nhưng mà có cái điểm cụ thể để thí nghiệm, để học, để phát triển. Nhưng mà đương nhiên thực tập trước mới dạy cho người khác được, để kết quả được, tôi mới hiểu được. Thì là cái lý tưởng của Bồ Tát để mình nhìn một cái thuận tiện cho các anh chị đó. Bây giờ là có cái thường xuyên hàng ngày để làm, thường cầu hảo á, cho nên chỉ học xong áp dụng liền, tập thử để cái gì được mình nghiên cứu thêm để mình học, thế thì mới thành, mới học được. Chứ đây không phải đơn giản học sách vở, trong cái hành như là có văn tư tu có rõ thì trống nó là cái cuối cùng. Như vậy là cái hai cái cuối cùng chủ yếu để mà cái thiện nó phát triển mà giữ được là phải có bất phóng dật và tinh tấn, hai cái đó là chính. Còn mở đầu hai kia là tu huệ tu phước, hai cái đầu và hai cái cuối chính, còn giữa là bốn cái giữa kia đi. Trong có những cái ví dụ như cầm pháp bồ đề tâm, tức là hướng nhận tất cả cái thiện về mục đích, thì luôn luôn làm cái thiện nào cũng phải hướng về mục đích, đó là cái hồi hướng trong cái để cho cái thiện mình mà mỗi lần hướng như vậy làm mà biết hồi hướng thì cũng có được cái thiện của mình. Đây là hai cái ha. Đây thứ ba là nhiêu thứ tình. Nhiều tức là thì nhiều đó, ít là ít lợi, nhiều ít là làm cho phát triển, cái trình có phát triển, cái là ít lợi này nó tăng thêm đó, cái mà làm ít lợi có nghĩa là càng nó càng thêm mới gọi là ít lợi. Bữa này nó yếu, nó càng ngày nó càng mạnh thêm, nó là về cái thân thể, về bệnh hoạn, bệnh càng ngày càng bớt, tiền của càng càng tăng, trí tuệ càng tăng, tức là làm cái gì mà thêm cho người khác thì mới gọi rằng là nhiêu ích. Thì chuyện với ta tiếng Hán á, tiếng Hán cũng nhiều chữ, nhiếp ích cũng được, mà nhiêu ích cũng được, mà nhiếp thọ cũng được. trong cái chữ như mình nói rằng là từ bi an nhất thọ đó, nhất thọ ngã là chuyện nhất thọ đó cũng là chuyện nhớ ích này, cái tách dịch thôi, nhất thọ này nhất cái nhớ ích cũng chữ trong đó. Mình cầu cho nó gọi rằng là chí nguyện từ bi thủy giáo hội ra là cái gì an nhất thọ quên này. Nó trường phái không nhớ, nhưng đại khái có câu như vậy đó. À, đó là cầu Phật ai giúp họ là thương xót mình giúp họ, giúp họ trong một cầu Phật không nghĩa là ban ơn cho mình, ban ơn mà che chở thì giúp họ đó nghĩa là ban ơn mà che chở. Thì đối với chúng sanh là mình ở là mình giúp họ nhất cũng vậy, ban ơn, ơn ban cái gì là phải cho người ta cái gì mới gọi là ban ơn, mình gọi là ơn chứ thiệt ra là đó là cho một cái gì. Ở đời nó gọi là cho người khác thì gọi là ân, thí ân. Thì chữ ân bên đầu nó hơi tăng trọng chút. Ân huệ đó, huệ có nghĩa là rộng rãi, cái tâm tư rộng rãi giúp đỡ người khác. Ân là giúp đỡ người khác, làm cho người khác được ích lợi. Và huệ là cái tâm đường, gọi là ân huệ, hai chữ này. Mình hàng ngày mình sống cái chữ nó quen rồi, mình thấy mình nói ra thơ, mình thấy cái cụ thể của nó. Bởi vì đó chữ ân huệ cái nó cụ thể. Thì chuyện nhớ ích này thật ra mà nói là nó có vẻ trình thường chứ, là thi ân cái hữu tình. Nhưng mình nghĩ cái ân có nghĩa là trên xuống, cái gì trên xuống, trên cho xuống gọi là thi ân. Ân vua lọc nước phải đó, ân cha, ân mẹ, ân này nó, mà ân là cái gì nó lớn. Cũng như là mình cho ăn mày thì gọi thi ân, mày cho mày lại thì ăn mày có thi ân cho mình rồi. Nhưng chị ăn thì sao mình làm cái gì tốt cho người khác thì gọi là thi ăn thế. Đúng của nó, đúng người chị hát còn vậy đó. Thì cái chữ á, cái chữ chính trong cái nhớ ích này nó gọi là thi ăn. Nhưng mà sự thi ăn này á, tại vì nó còn thêm nhiều chữ là nhúc ít tình nhớ ích nữa. Còn trong chữ hán á, trong tiếng Phạn nó có mấy chữ á, mà cái chữ chính nó còn này là nắm, nắm giữ. Cái cây mình nắm nó đừng có té, đừng có rơi thì cái đó gọi là nắm giữ. Mình nắm giữ là có hai cách, là mình nó đi đâu mình nắm nó đừng có té, ví dụ con nít đi đâu mình nắm tay nó đừng nó chưa biết đi, nó nghe đi chưa vững, mình nắm nó đi. Mình cũng ông già đi cũng nổi, đi sợ té lên thì mình nắm nó đi từ này từ kia cho vững. Cái đó là hành động rất rõ ràng, cái chuyện gọi là bác có một chút đỡ nó cụ thể trong cái nghiệp nhất ấy. Thì bởi vì trong tất cả những ích lợi cho người khác là gì, mọi hành vi con người ấy, luôn luôn có cái khuynh hướng là xa đọa dần ta tới cái chỗ mà đọa lạc. Mình giúp đỡ thế nào người ta đừng có đọa lạc, cái tâm giúp đỡ nhiều thứ. Thứ nhất, ví dụ ăn đói nghèo xin trộm cướp, sinh ra trộm cướp ác ôn này nọ, đầu tiên là do đói nghèo. Rồi sau đó là mua giàu mà cũng ác nữa, việc là ông giàu rồi cũng nghèo trong cái tâm đó. Có cả một cái kho vàng rồi còn thấy đủ đủ, đó là nghèo cái gì nữa. Mà nghèo thì sinh trộm cướp thôi, ông vua cũng vậy, ông vua có một đứa này thấy còn chưa đủ, ông vua nên là ruộng vườn cũng lúng rồi, thấy chưa đủ, ông vua còn nghèo lắm, ông vua chiếm thêm cái khác nữa mới thấy đủ. Còn cái người giàu á, giàu là gì, là không cần gì nó dư mới là giàu, dư ăn dư để mới giàu, thấy chưa, thiếu ăn thiếu để là nghèo. Mà vì sao cho ăn lúc nào cũng đi giùm của người ta hết á, có 1 tỷ bạc cái đủ, có 2 tỷ là nó thiếu gì nữa. Còn người dư á, có 2 đồng cái dư là có khó cần thêm, thành trong cái định nghĩa giàu nghèo. Trong cái chữ này cũng nghĩa thi ăn là vậy đó, thi ăn giúp đỡ cho người khác. Thì vì vậy cho nên cái chữ mà gọi rằng là nhất ít trong cái chữ nhất, nhất là duy trì. Đấy à. Trong cái chuyện nhiếp thì nhớ là chuyện nhiếp hay nhiếp ít, mình nhiếp mà luôn luôn cho nó tăng tiếp, nó gọi là ít á, thêm chữ ít luôn. Chứ chuyện nhiếp không thì mình hiểu hết, nhiếp ít trong cái nhiếp thọ là vậy đó. Thọ là trao cho và che chở, và che chở và trao cho mình những cái gì mình không có, nó hiểu cho rằng cái gì nhiếp ít tình cụ thể này mình để sau này mình nào cũng thấy được. Thì trong nhất ít á, trong cái hữu tình này Bây giờ nó tám là đủ tất giới, nó có hai cái mà trong duyên này thôi. Một là bốn giới sự và hai là sáu ba la mật, tất cả cái bộ tất giới trong nhiêu thứ tình hạn đây. Nhưng mà chủ yếu đây trong cái giới này học cái này là chủ yếu là bốn giới sự. Bốn nhất sự đây mà nó bốn nhất sản của Bồ Tát, nhưng mà nó từ căn bản á, là thứ nhất là bốn nhất sự theo cái nghĩa sầu bình thường tất cả thế tục. Rồi sau đó nhất sự trong cái hành vi của Bồ Tát, tức là hai cái tầng nhất sự nó khác nhau. Cái Phật dạy ở đây mình nói rằng nhất sự là hành Bồ Tát, nhưng mà Phật dạy cho một người tại gia vẫn nhất sự như thường, thì cơ bản nhất sự ở này, ở bên tàu người ta có tam can ngũ thường, là cái trật tự xã hội. Ở trong Phật giáo đó là ngoài cái tam kia đó là tứ nhất sự, bốn nhất sự nữa, là cái trật tự xã hội thay cho ngũ thường, không là bốn nhất sự. Thì cái kinh hoặc là kinh Thi Ca La Việt hay là lục phân lệ bái hiểu chưa? Cái kinh nền tảng của Phật dạy trong kinh này chính là bốn nhất sự. Kinh Thi Ca La Việt hay là kinh lục phân lệ bái thì đây là kinh này là nền tảng của Bồ Tát Giới Tại Gia, là mấy vị thọ Bồ Tát Giới Tại Gia là lấy kinh Ưu Bà Tắc giới kinh làm căn bản. Mà giới kinh Ưu Bà Tắc là gọi là kinh này là phát triển đại thừa, nhưng mà dựa trên là phát triển từ cái kinh đó là lục phân lệ bái hay là kinh Thiện Sanh hay Thi Ca La Việt, nhiều cái bản dịch. Hay học cái này chưa? Thì thường á là tôi không có làm đám cưới, nhưng mà cái vậy tôi nghe tôi biết là khi làm lễ cưới á, mấy thầy hay dẫn cái kinh này ra giảng bổn phận vợ với bổn phận chồng bao nhiêu, nhưng mà giảng dài dài quá, cô dâu cô rể quỳ ông bệnh rồi thôi thầy giảng ngắn, nói gì sơ nó nhiều quá, mà nhiều cái nhiều múa nghe nhớ. Lúc đó đang nghĩ là tối còn đi nhảy kịp tùng nữa, mà thầy cứ giảng lặng lên kia nghe nói rồi. Nhưng mà những cái đó là cái điều phụ, thực ra những cái đó là phụ điều cụ thể ra. Thì cái việc chính trong đó là cái bốn giới sự. Nhưng mà trong kinh cái Thi Ca La Việt nói tại sao cái sáu phương, một người sinh ở xã hội giống như một cái vật liền ra giữa đó, cái vật đó bao giờ chung quanh có sáu phương, chung quanh trên dưới. Một con người liền ra giữa ngoài xã hội thì người đó cũng có sáu mối quan hệ, mà tất cả sao mới có nghề được dựa đến bốn nhất sự, cái nền tảng bốn nhất sự. Thành ra bốn nhất sự là căn bản của Bồ Tát đạo, thành ra lấy bốn nhất sự. Thì trong chữ này thì nhất là chữ sự nhé, chữ sự ở đây cũng như là hồi nãy là phước nhiệm sự đó, sự đây là cơ sở hay là nguyên lý hay là nguyên tắc. Một cái chữ đó nó có nghĩa là sự này nè. Ở trong sách mà từ tiếng Phạn người ta dịch á, theo cái ngữ xưa ta coi là sự là gì, sự này là nguyên nhân, tức là từ đó phát sinh những cái khác. Nhưng mà nguyên nhân này không phải giống như nhân là cái hột xoài sinh ra là cây xoài, nhưng như là thuộc cái lý, từ một cái lý này chi phối những cái lý khác, đó gọi là nguyên nhân đó. Thì cái lý do chính là nguyên nhân, nguyên lý chính là nguyên nhân. Mình làm cái gì tất cả mình điều khiển cả một xã hội để nó ổn định được, để phải có nguyên lý của nó. Vậy thì cái trật tự này do bằng nguyên nhân nào, là vì áp dụng cái nguyên lý này. Cho nên cái sợ đây là nguyên nhân nguyên lý. Mà chuyện nhất là gì? Chuyện nhất hồi nãy mình nó thâu tóm rồi đó, là đừng cho nó rớt á. Chuyện nhất là cũng như là đoàn kết, thành bốn nhất sự cũng nghĩa là bốn nguyên tắc đoàn kết. Tại vì sao nó cần cái đoàn kết này? Cái xã hội có an lạc, gia đình có trật tự, tất cả đều phải trước hết có sự đoàn kết. Mọi sống đời sống nó phải dựa đến một cái cơ bản nhất là đoàn kết. Mà làm thế nào để có sự đoàn kết này? Trên cái tâm tăng già, cái tập thể tăng hoặc tổ chức tăng thì nó khác. Tức là có hai cái là đoàn kết này tạo bằng hai sự, là hòa thanh tịnh hòa hiệp. Nhưng mà tại gia cũng dựa trên hai cái này, mà dựa đến bốn cái tắc khác, họ thanh tịnh hòa hiệp và dựa đến sáu cái pháp, mình gọi là sáu cái hòa cảnh đó, nhưng mà gọi là sáu pháp khái niệm. Trong cái sáu hòa cảnh nghiêng mình dịch là hòa cảnh, thực là sáu pháp khái niệm, là sau cái nguyên tắc mà dẫn tới chỗ là những người cộng đồng sống trong một cái cộng đồng thế này là có tình thương yêu với nhau là khá niệm. Còn đây á, bốn nguyên tắc nhất sự là bốn nguyên tắc đoàn kết nó tạo thành một cái trật tự tức cái trong gia đình. Cho nên trong cái kinh thiện sanh á, Phật nói thế này là cũng như là cái bánh xe nó quay quanh cái trục xe thì cũng vậy, cái thế giới này quay quanh tất trật tự cái thế giới đó, trật tự xã hội quay quanh bốn nhất sự. Nếu mà không có bốn nhất sự này á, con không biết kính trọng cha mẹ, tức là không có cái trật tự xã hội. Nó gọi là bốn nhất sự, tức mình nói chung là đoàn kết đó. Nhưng mà ở người ở tại gia là sống trong cái mục đích mà tự lợi, không có ta lợi tha, thì đoàn kết này chỉ có nghĩa là sống cầm trong gia đình và dòng họ thôi. Tức là đoàn kết trong sáu phương sáu hướng, trong người có quan hệ trong sáu cái, thì làm thế nào một cái sáu cái quan hệ, cho nên phải có bốn phận với nhau là vậy đó. Bốn phận đó là những bốn phận này vừa đến bốn nguyên tắc đoàn kết. Ở đây phương đông là gì, cha mẹ thế nào, cha mẹ đối với con thế nào thì con đối với cha mẹ thế nào, có phải quan hệ như vậy. Phương trên là gì, phương trên là mấy bà la môn sư trưởng, mấy sư trưởng đối với thầy trò như thế nào, phương dưới là người dưới tay chân mình làm việc cho mình, thuộc hạ mình, ai có quan hệ đó. Tất cả đều có cái sáu phương quan hệ như thế này, mà mình làm thế nào được đoàn kết, mình ở giữa mà không xung đột với tất cả. Đối với cha mẹ mình không xung đột với cha mẹ, đối với sư trưởng đi tới chùa không có xung đột với thầy, rồi những người giúp đỡ mình làm việc với mình cũng gây bất mãn, nên là gọi là. Nhưng mà cái này dựa trên bốn cái tắc đoàn kết này, thì trong cái này là ngay cái thời xưa, trong cái thời Phật, thời Phật cụ thể như là ông Ngoại Long Phủ trưởng giảng, ông có một nhóm là một nhóm cũng như một cái đạo tràng ấy đó, mà tu tập với nhau sống hòa thuận, khi cái tới Phật cùng tới Phật đảnh lễ và họ sống như thế nào, nó tụi con sống hàng ngày tu với nhà Phật thì sống nó là hòa thuận đấy đó, tất cả đoàn kết đó. Họ dựa vào đâu, con làm cái lời Thế Tôn dạy là sống bằng bốn nhất sự. Thì đây là bốn nguyên tắc nhất sự. Thì mình đi từ từ, ban đầu từ một cái gia đình, tới một cái đoàn thể, tới một xã hội, và Bồ Tát thì cả cái thế gian. Cho nên khi mà Đại Thừa nói tới nhất sự, nói tới cả cái thế gian là nó cũng rộng rãi quá, hiểu hết. Mà nhiều khi hiểu nó sai lệch trong này nữa. Tại vì là đối với Bồ Tát thì cả cái thế giới này đều là một đại gia đình, và không đồng cái một đoàn kết cả cái thế giới, nó rộng quá. Thành về cái nhất sự nó lớn quá. À, giờ rút lại cái nhất sự trong một gia đình thì nó hiểu nó khác đi. Thành trong bốn cái này, trong bốn nhất sự này, cái thứ nhất là bố thí, thấy chưa? Thì mình hiểu trong ba la mật có bố thí, cái nào có bố thí. Ở trong cái Phật dạy mà cho người tại gia là cái bố thí vẫn là pháp môn tu chính yếu. Thành trong sáu niệm như vậy nữa. À, ví dụ như người xuất gia là niệm quán bất tịnh, quán vô thường, quán đủ thứ hết á. Và trong cái tại gia mình niệm gọi là ngoài niệm Phật niệm Thái Tăng nè, niệm thí, niệm cái sự bố thí, kết quả của bố thí. Trên bố thí vẫn là cái định chiến trắng là tu tập. Mà tới sau này mà qua bắt cầu đại thừa, bố thí trở thành cái nhân quan trọng tâm tất cả cái tu tập. Ngay cả cái đại thừa như Kim Kim Cang nói về không hữu đó tánh không đó, nhưng mà dựa trên nền tảng bố thí. Bỏ cái nền tảng bố thí thì không có cách nào mà tu tập cách cụ thể đó. Thì nói rằng người tại gia tu tập nó cụ thể, mà trong sa ba là mặt và tại trong nhất sự nữa. Giờ mà nếu mà người tại gia mà có một bỏ cả một ngày như thế này là không có nào mà ngồi tu thiền hết á, quán tuệ hết á. Nhưng mà người tại gia dễ là bố thí, ai có thể cho được hết á. Mình có thể cho cũng cơm này, có thể nhiều khi cho ta học vui được nữa. Nghĩa là người mà được cái gì có thể có để mà cho, nghèo mấy có cái để mà cho, trên bố thí ai có thể tu tập được. Nhưng mà bố thí thế nào mà từ bố thí niệm sanh trí tuệ, đó là một cách bố thí. Ở trong nguyên thủy Phật dạy người tại gia đó là mấy tài sản, trong các tài sản trong đó có tài sản là thí, nhưng mà thí đây là xã chứ không phải là bố thí, chứ không phải là cho, hai chuyện khác nhau. Trong tài sản, trong tài sản gồm có là bảy tài sản đó. Thì là gồm có tính nè, tính là tính niệm tính thanh tịnh đó, tính nè tính thí bố thí nè, phân tính tính rồi là cái gì là giới, là chính là giới là đa văn nè, cái gọi là huệ khí, cái là xả, cái này là khí, tức là mình luôn luôn là cái tài sản có tiền đã cho bớt người khác để trị cái tâm keo kiệt tham lam, mà cái gì nó ràng buộc mình thì cái đó mình cần nói tới tại cái chuyện đó nó khác. Khi nào nó giảm cái thánh tài, giảm cái đừng có lầm cái chữ này, còn đấy là cái chuyện này là bố thí. Thì tâm thì bố thí tiếng Phạn gọi là đa na. Vì sao các ngài không dịch mà nhiều cái dịch là đàn ba la mật, vì chữ đa na mà dịch ra mà dịch thí thì áp dụng cái giới hạn thí thì cho người từ mình là xuống, chứ cho người trên là an thí người trên, nhưng mà chữ đa na là cho từ trên xuống dưới. Thành ra mình ví dụ thí mình cúng cho Phật, ai cho nó thí cho Phật không? Nó thí cô hồn cho ai cho thí cho Phật không? Nhưng mà trong tiếng Phạn đó đa na hết á, thí cho Phật cũng giống nhau, thí cho cô hồn giống nhau, nhưng mà thí Phật này là cúng dường, cúng dường tam bảo, còn cúng nhọn thí cô hồn. Nó còn nên là gì? Tôi thí cô hồn thì sao đợi nếu ai cho nó thí cho Phật? Cho nên thì thí cho đa na nó có một giới hạn. Thì tất cả những cái giới hạn tâm, cái chuyện bố thí này nó khác tâm bốn cái sự giới hạn, chứ đừng theo giới động. Thì khi mà nói cái thí ba la mật thì nó sẽ động khác, còn tâm là thí. Thì bố thí này là gì? Thật ra nó vẫn tâm này sẽ nói thế này, này. Nó vẫn giới hạn ba cái, bố thí nó vẫn giới hạn ba cái. Là bố thí là mình làm việc vừa có vật chất và tinh thần. Thứ nhất là cho những người có ân với mình, đó là ân điền, kính điền và biên điền, cái này là vẫn là bố thí, cái nghiệp chính là bố thí. Thế mà trong cái bố thí, mà trong bốn nhân sự này, thì bây giờ trong một cái tập thể, trong một nhóm này, ngay trong một gia đình này, cái điều kiện bắt buộc là người thì chưa chia sớt cái người khác về phần vật chất, nó mới tồn tại được. Hai anh em, em nghèo anh phải có tiền nó thì cho. Em nghèo anh mà kệ nó nghèo mà kệ nó, kiểu như là ăn khế, cái khế đập giàn này, hai bên trong lịch sử nó cái chuyện anh em dẫn tới xung đột, nghĩa là anh em bây giờ cũng đánh nhau về cái chuyện chia gia tài, cái chuyện cũng như là cái khế là anh em thấy là giật cái chuyện khế. Và trong một cái đoàn thể cũng vậy, cái chuyện mà chia sẻ chuyện rất quan trọng. Nếu quan trọng nữa, trong một cái tập thể nghĩa là có cái mức nào đó, chứ còn mà nghèo quá mà giàu quá, những cái hố cắt giàu này tập thể nó tạo thành cái mâu thuẫn từ cái vật chất nó ra, mâu thuẫn được trở lại vật chất. Cái người nghèo có mặc cảm theo kiểu người nghèo, người giàu cái tự thiện, người giặt hai bên rồi có sống chung. Thành ra mình có những cái mình chia sẻ, nhưng mà tài gia không phải là lợi hòa đồng cung như trong người xuất gia. Người xuất gia là bây giờ trong chùa mình phải có được một cái xoài mà cúng đi vào cái chùa cúng, con và Phật tử nghèo quá nó cúng cho tăng cái xoài, mới biết sao cả tăng cả nghìn người là cái xoài làm sao hỏi sao giờ chia Phật mới nghiền ra nước chia người uống chết thì chúng ta cúng phước. Tại gia có làm như vậy, thành ra trong cái bố thí tại gia cái chuyện mình chia thế, nhưng mà đây vẫn trong cái thực hành cái lợi hòa gần như lợi hòa đồng quân, nhưng mà theo cách bố thí, tức là mình có thì mình chia sẻ cho người khác, chứ không kiểu mà đem chưa đều. Có nghĩa rằng lương tôi á, là tôi đi làm về lương tôi là 5.000, thì người kia làm lương mình có 500, tôi chưa đều ra thành nó là 2.000, nó không có đâu. Nhưng mà người xuất gia thì cái đó là phải có, cơ bình bát tôi nhiều, người kia ăn ít tôi chia cho đều cả, cái đó phải bắt được cái này tay. Nhưng mà chuyện bố thí là phải thực tập. Ở đây mình thấy thực tập dẫn tới sự bố thí, dẫn tới sự đoàn kết là hiểu rõ nè, một trong cái cơ sở để thế là bố thí. Thì đấy điều rõ là cho nên cái trong cái thực tập, trong một tập thể cũng vậy, ngay cả chỉ trong cái tập thể này, cái này phải thực hiện là cơ sở, phải thực hiện gần như là có một cái tổ chức từ thiện cho nội bộ, gọi là quỹ là yểm trợ, không thể thiếu được. Mà các anh kinh nghiệm bỏ rồi tồn tại thế này, các anh còn quan hệ với nhau được từ đông tới tây, có cái sự giúp đỡ này. Cái này rất cụ thể mà không thể bỏ được. Cái thứ hai là ái ngữ. Cái bố thí tới ba la mật nó nhiều ra, bây giờ tông này cái ái ngữ, cái tông này bố thí mà khi diễn tả ra thì sẽ nói nhiều tới cái nữa. Mà giờ diễn tả từng chữ rồi nói cụ thể ra. Cái ai ngữ, mình nói ai ngữ là đương nhiên là phải lời nói dịu dàng dễ nghe, ai người nói dễ thương, thân thương. Thì ai này cũng nghĩa là thân thương, chứ ai này cũng nghĩa rằng ai ố, yêu ghét. Chỉ tiếng Phạm có nhiều chữ rắc rối, một chữ Hán dễ lầm lẫn lắm. Chữ ái có gì, chữ ái có gì, chữ chữ như là nó dính lại với nhau là như là keo dính nghe nè. Còn chữ ái dính là dính như 500, còn chữ ái này cũng nghĩa là thân tới một priya, nói thân thương, tình thân thiết, tình thân thiện với nhau, bạn bè tất cả một cái tình cảm thân thiết nó gọi là ái. Thành cái chữ ái cũng nghĩa là ràng buộc, còn mấy chữ ái khác thì cũng nghĩa là ràng buộc, tức là cái này dính với kia nó ràng buộc đi không được. Thì lời nói, tức là lời nói mà thân thương hay dễ nghe, nhưng mà làm thế nào cũng phải đơn giản, chứ là nói nó nhỏ nhẹ ra đủ cãi lộn. Lời nói đây cũng là lời nói an ủi, anh ở đây là phải an ủi. Khi một người nào có những chuyện buồn khổ xảy ra, bao nhiêu chuyện buồn khổ xảy ra do cha chết, mẹ chết, nhà cháy, cửa cháy, để buôn bán thất bại, tất cả những điều ấy, những cái ưu sầu buồn khổ, thì người mình phải tới mình an ủi, là cái nhiệm vụ an ủi. Thì cái này chuyện thường thôi, có bệnh hoạn trong trong người tập thể mà ai có bệnh là phải tới thăm thôi, tới thăm an ủi thôi. Nhưng mà trong ái ngữ này nó có hai phương diện để thực hành ái ngữ. Thứ nhất là lời khuyên thế nào để thì thường tới khuyên nói thổi đánh bệnh rồi chắc là nó chui sẻ chứ không hết bệnh thôi, khuyên phát triển thế gian nó đúng lắm. Cái này ai cũng làm hết, tới khuyên cũng can rồi thôi, cũng ngang người thôi. Khuyên mà giỏi lắm, khuyên kiểu tái ông thất mã, mình biết tái ông thất mã không, mình biết đâu trong cái tâm cái xùi của cái máy, biết rằng tâm cái nhãn được cái khác. Mà bây giờ nó cháy nhà cái thì bên kia là nó cháy hay cái bảo hiểm nó đền cho mình được cái nhà to hơn nữa. Nhưng mà cái này người ta là khuyên, khuyên trong này là cái ái người khuyên, mình khuyên bằng chánh pháp. Những người ta chết buồn mình khuyên thế nào để ta biết là cái này là vô thường, cái này là khổ, tâm cái khuyên cảnh giác người ta được, ta hiểu cái này phải thành cái ái nữa. Mà chính những khuyên này nó là ràng buộc nhiều người. Cái cụ thể nhất là trong ở đây là ở trong chùa thì gặp cái này rất nhiều, là nhiều người gia đình chết thực ra không biết chùa chuyện gì, không biết, nhưng mà theo cái tục lệ chết thì mời thầy tới, nhưng mà thầy tới thì buồn, nhiều khi thầy nói phải có cái nhưng mà nghe thấm chứ hai chỗ đó đi chùa liền, tất nhiên không bị kéo về chùa, bị lôi cuốn về chùa đó là cái nhất. Cái lời ái ngữ đó chính là ái ngữ, chứ không phải tấm thầy lúc nói cho nhẹ cái gì ái cái nó la lớn thầy cũng nói cho nhẹ cái đó. Mà ai người khuyên khuyên là khuyên nhỏ nhẹ rồi, khuyên là nói cái gì nhẹ chút, khuyên mà vừa tới mà thấy mày có bệnh nói nữa không phải giảm được chữ ai nghe cái được, thấy chưa? Tức là giảm mà nói cho nó tiếng nó dịu dàng dễ nghe, nên cái chữ ái ngữ là vậy. Thì trong tôi biết anh chị hay dùng chữ ái ngữ lắm, nhưng mà cãi nhau nó phải ái ngữ, cái đó thì được bên ngoài thì chẳng đúng chữ ái ngữ này. Ái ngữ là khuyên người khác trong cái chuyện ưu sầu cái này, đây cũng nghĩa là an ủi đấy. Nhưng mà ăn này đúng theo chánh pháp, ăn rồi thế nào người ta thấy được cái mục đích, thấy cái hiện tại này mà người ta hết khổ thật, chịu đựng cái khổ này, nó gọi là ái ngữ. Thì cái này cũng là cái thực tập ái ngữ. Rồi cái thứ ba là lợi hành. Hành là hành vi, lợi là có lợi, chứ lợi này là mục đích, cũng là có lợi cũng được. Thì mình nói là hành là làm lợi được, nhưng là hành cũng như là gì, là hành vi là dẫn đến mục đích. Thì cái mục đích này á là nghĩa là mục đích là làm nó thoát khỏi cái tình trạng xấu. Nếu mà nói lợi hành theo cái nghĩa, theo nghĩa bình thường, tất là một người muốn đạt cái mục đích gì trong thế gian đó, mình giúp đỡ người ta đạt mục đích, thì đó cũng là lợi hành, mà là làm lợi cho người khác. Lợi hành lợi, nhưng mà lợi đấy có nghĩa là mục đích. Trong cái lợi hôm trước tôi nói mấy chữ rồi, cái lợi mà tiếng Phạn là Aratha đó, mình có thể hán dịch lợi dịch như biết, một là nghĩa, hai là lợi, ba là mục đích, bốn là tài vật và tài sản, bốn cái nghĩa là cái tâm phải chọn gì mà cho nó đúng. Cái tâm về hán kinh Phật nó lợi hành thôi, rồi các ngài hiểu liền. Còn mình lâu quá nhiều khi lại quá thì hán tam cho thất bổn, tức là hành lợi này lợi gì mà hành là hành gì. Nhưng có là hỏi là hành làm lợi, không biết làm lợi làm cái gì tâm này, làm cái gì lợi trong này. Mà gồm bốn cái lợi, tất nhiên là làm gì người ta có lợi rồi, một bốn mười lợi là phải có rồi, tức là có thêm cái gì mình có lợi là chắc chắn rồi. Nhưng mà cái lợi này nó phải dành tới một cái mục đích là như này, chứ cái lợi chỉnh mục đích thì chả làm gì. Cho nên chứ nghĩa rằng là mình làm với người ta là buông, là cái ngày đó là có lời kia là hàng tiểu, không trả đức lời hàng tiểu làm cái gì, thì đối với cái đó nó vô nghĩa, thành không dẫn đến mục đích, mà không dẫn đến thì là vô nghĩa. Nó thành ra là muốn cái tạo cái lợi đầu tiên á, thì đương nhiên lợi phải tạo cái vật chất ngay đó, nên là tức là có thêm từ cái vật chất này nó dẫn đến cái mục đích nào, mà mục đích này có ý nghĩa thì tất cả những cái này mới tạo thành cái gọi là cái lợi, là cái lợi hành. Đây là nói lý thuyết cho thơ thôi, bây giờ nói cụ thể này. Một người mà làm ăn thất bại rồi, thực sự ra bị chiếu vào bởi tánh xấu, ăn được viền cờ bạc, viền hút thuốc, viền nó lung tung tất cả những cái này tạo tánh xấu. Thì trong cái khi ca là việc luôn luôn cảnh cáo thì một bạn bè cái chết là để đánh những cái xấu này. Nhưng mà khi mình tập đối với một người mà thường là Phật thì lấy tiêu chuẩn trong cái năm giới ra mà nói, một người ưa sắc thanh thì làm thế nào có thể hết sắc thanh. Đây là cái lợi, vì đây là đưa cái lợi cho người đời này và cả đời sau nữa, tạo cái lợi đời làm người ta không sắc thanh. Rõ ràng đây là cái chuyện giáo dục lợi hành, trong cái này là một cái chuyện giáo dục. Nhưng trong đây là trừ cái chuyện ác. Một người ưa trộm cắp đến cắp vặt, mà mình lại là thoát khỏi cái tình trạng cắp vặt này, thì trong cái lấy cái tiêu chuẩn năm giới mà nói, nhưng mà nó chung chung ra ở trong cái tập thể đâu có người có những cái tính xấu, có tính xấu, mình làm thế nào này, nghĩa là bố thí này, rồi á ngữ này, là khuyên lên này, rồi bằng cách nào giúp đỡ để thoát khỏi cái tính xấu này, đó gọi là lời hành. Cái thứ ba là cái đồng sự. Cái thứ tư mấy giờ, 7:30 hả? 8:10 hả? Bây giờ gần hết mà thì nói cái đồng sự thì may ra là xong rồi. Đồng sự thì đây mấy chị hiểu đồng sự thế nào, tôi biết là đa số học cái bốn giáo sự rồi đó. Đồng sự có nghĩa là người ta sự sao mình sự vậy á, ai làm sao tôi làm vậy á. Đồng sự người ta cuốc tôi xuống tôi cuốc ai đâu á, người ta ở tầng người ta ở tầng. Cái đồng sự này hoàn toàn là sai, tại vì vừa tới cái sự, sự là sự việc, cho nên các ngài dịch nhiều cái chữ thiệt là ác ôn, mình không hiểu hết. Tại vì sự nó có nhiều nghĩa. Mình thứ nhất là người Việt mình không giỏi chữ tàu, mà rồi các ngài chữ tàu, thí dụ như chữ tàu nhiều khi cũng nghĩa chỉ của các cái tổ dịch đó, thành nó diễn nó sai. Chứ cái tâm, nhưng mà cái tâm cái từ này nó có một cái vài điểm nó rắc rối, là giữa cái tiếng Phạn và tiếng Pali, tức là cái tiếng đầu tiên Phật nói, cái tiếng các cái địa phương, rồi xong rồi dịch có một thứ tiếng khác, tức là kinh điển này nó dịch từ một cái tiếng Phật nói khác. Cái khu vực Phật hồi xưa này từ Ca Tỳ La Vệ, tức là ở Nepal, là Phật hoàng tử Nepal, chắc nói giọng kia ông Nepal nữa nè, cái giọng giỏi Nepal nè. Rồi từ đó qua bên Ấn Độ, qua Ma Kiệt Đà, lúc đó có quốc vương, cái tiếng Ma Kiệt Đà nó tiếng nó khác, Phật nói tiếng Ma Kiệt Đà nè, tức là trong nó nói đi có những cái tiếng chung, rồi sau dịch trong một tiếng khác. Thì trong cái phiên dịch như vậy, âm này nó đụng âm khác, là cũng giống như cái tiếng mình á, là từ Quảng Ngãi luôn mình thì nó là khác rồi, nghe nó lộn rồi đó. Đó là ở ngoài ở chùa ông thiền mình không tới, lấy ông thiền mình lấy thằng nhỏ để tìm cái thầy kỳ gối không, thằng nhỏ nó chạy lần quần, nó biết nó hỏi bố nó, ông thầy nó kỳ gối là cái gì, ông thầy cứ tìm gối để tìm cái gì bố, tiền tôi bè cái đây, không hiểu không? Mà tiền nó kỳ gấu, kỳ gấu thì không hiểu, kỳ gấu thì nó hiểu. Cái từ lắm nè, thì tâm thiên hạ cũng vậy à. Trên tâm cái chỗ này nó có những gì rắc rối, nó mà đều mình suy nghĩ thì có thể hợp được. Thì chỗ thiên hạ gọi là samanatta, thì atta nó là đồng ngã. Đồng ngã tức là nâng người ta ngang ngang hàng với mình, đồng ngã. Tâm cái đồng thượng là đồng ngã. Trong cái dạng đó, một người mình với một vị đó là ama, là tu đạo hoàng, tiến vào tu đạo hoàng, thì mình tâm có thể mình dạng người ta sang ngang tu đạo hoàng của mình. Nếu vị a la hán thì dạng người ta ngang a la hán, tập bốn giới sự và là đồng ngã, tức là ngang mình. Thì qua tiếng Phạn chữ a ta a ta hoặc là a thả, tức là chữ ta chữ thả, nói là tăng tháng thâu cơ tội tánh tẻo. tăng tháng tinh tài. Cho nên chi cái chữ anatta anatta thành ra là ta với thá, thì âm ta âm thá nó gần giống nhau. Thì chữ samanatta là đồng nam, samanatta là đồng nghĩa, tức là cùng mục đích. Thì hai cái đều cũng nghĩa nhau, tức là dẫn ngay đó cùng đích với mình thì vẫn bằng nghĩa nhau, bằng cái đồng sự. Thì sự đây là gì? Sự đây nghĩa là như trong cái, không phải như trong những sự. Sự này là nghĩa thì aratha là ý nghĩa, nhưng aratha này cũng có nghĩa là cái sự vật nó cụ thể. Cái ở tại ở thế gian thì sự này là tài sản, lấy cái vật tài sản aratha, sự này là tài sản. Thì trong này cái sự này thì có nghĩa là sự này là gì, cũng là cái mục đích, hiểu cái nghĩa là sự này là cái sự việc, là cái mục đích đó. Thành vì sự này cũng tắc rối lắm, nó chưa hán chữ nhầm tắc rối lắm. Thế nhưng mà hiểu này, dẫn người khác cái mục đích mình thì thành điều này quá rõ thấy chưa. Ở trong một tập thể ngoài cái chuyện là vật chất tinh thần chia sẻ rồi, nếu trong một tập thể mà có người luôn luôn xấu thì không bao giờ tồn tại. Thì làm thế nào mình huấn luyện những người này thành những người tốt à. Bây giờ trong chị đó, như trong quân điện chị đó, thứ nói đi à. Cái tập thể gia đình đó mà các nguyên trưởng anh này thì say rượu, anh này cờ bạc này, nó không bao giờ bỏ này, gia đình sống nổi không? Tập thể giả liền, thấy chưa? Anh này cờ bạc, làm thế nào anh ra khỏi cái cờ bạc, phải bỏ cái cờ bạc, huấn luyện người ta. Nhưng mà huấn luyện là phải có ái nữ rồi nó chứ huấn luyện mà cứ tới chửi người ta được cái thứ cờ bạc chửi hoài sụn bỏ luôn á, phá đám luôn á. À, cái tộc nói phải làm cái này mất nhất cái này à, thì đã có mấy chuyện này. Anh thì ưa làm nghề ưa đi câu cá này, ưa đi bắn chim nè à, rồi anh là ưa đi buôn lậu nè, những cái này nguy hiểm này. Rồi cái ông thì có đào hoa nè, có nhiều chuyện à. Cái này là hết là phải diệt trừ những cái này là lời hành, sau đó là cũng phải làm cho mọi người ít nhất nâng cái trình độ trí thức và có mục đích, ít nhất là tất cả mọi điều có mục đích giống nhau. Trong một tập thể mỗi người cũng mục đích, không có giống nhau thì không bao giờ tồn tại. Ở ngoài đời cũng vậy thôi, gia nhập thì hiểu đoàn phải có hiểu mục đích và luôn luôn cũng hiểu tới mục đích. Nhưng mục đích cụ thể là phải nâng người khác ngang mình, trong đó phải có cái tổ chức thành bốn nguyên tắc này, thành bốn nguyên tắc rõ ràng là đoàn kết thực hiện bốn nguyên tắc này. Nhưng ở đây nguyên tắc này mình dựa trên một pháp, trên bố thí, là bố thí thế nào để dẫn tới ít lợi đời này và đời sau. Mình cho người ta ở trên này, chứ không phải cho người ta muốn cho lúc nào cho, mình cho 300, 400 cũng đi đâu đi. Mình cho tiền, mình đem tiền uống rượu, mình làm cũng đúng. Bố thí này là bố thí tiết kiệm thế gian, là cầu phước. Tôi cho anh 300, anh làm mà kệ anh, tôi được phước. Nhưng người Bồ Tát cho nó 300, nó không đi uống rượu, nó làm cái chuyện khác. Thì trong gia đình cũng vậy, cũng như bố mẹ cho con cái. Bây giờ nó thích chiếc xe, nó thích cái tròn chiếc xe, nó đi đâu đi, bố mẹ làm không. Nhưng mà biết xe để làm cái gì, nó đi học làm gì mình cho, thì phải cho thôi. Thành ra trong cái tâm Bồ Tát mà chúng bố thí, nó khác ở ngoài đời, nó có mục đích. Thì trong cái bốn cái này, bố thí ai ngỡ, lợi hành của đồng sự, bốn cái này làm. Đó là cơ bản của là trong cái là cái nhiều thứ tình Bồ Tát. Trước hết làm ít là trong một gia đình, trong một tập thể. Trong gia đình thì đâu mình thấy là nhất, nhưng mà ngay trong tập thể dù nhỏ nữa, anh chị sống trong một tập thể, dù đang quản lý một cái tập thể đơn vị nhỏ nữa, vẫn thấy rằng hiện trong cái này ích lợi với này, đời này ngay trong đời này nó còn ích lợi, nó tồn tại được trong tập thể đó, cái đời này nó còn qua đời sau nữa. Mà cái này rất là cụ thể, rất là rõ, mình không thể bỏ nguyên tắc. Cho nên Phật nói rằng nếu bỏ bốn nguyên tắc này đi thì thế gian không tồn tại. Và chính vì cho nên cái bốn nhất sự này khi mà đầu tiên mà dịch qua Trung Quốc là từ cái ngày đó trước cả ngày là Phật nữa đó, thì người ta dịch là bốn âm. Cái sự này dịch bốn nhất sự, dịch là bốn âm. Âm bốn âm là gì? Là bố thí, là cũng là thí âm bằng cách bố thí. Thi âm mà cách ai ngữ, thi âm mà ai ngữ lắm là chỉ nói cái bùi lỗ tai thôi, là phải khuyên lên rõ ràng nữa chứ. Thi âm bằng lời hành mà thi âm bằng đồng sự, thì cái chữ thi âm bằng đúng, chữ âm dịch nó cũng hay lắm. Nhưng mà bốn nhất đoàn kết cũng hay, mà thi âm cũng hay, nó có cái này. Nhưng mà ở đây chính mình hiểu là nhất sự là đoàn kết, nhưng mà trong đoàn kết này vẫn có cái nghĩa thi âm, để họ cả hai cái thì nó hay cho mình, nó rộng rãi. Cái chữ tứ âm này sau tàu bắt đầu qua Trung Quốc, Phật giáo cũng tạm có đổi nội dung bốn âm thành bốn âm đầu tiên, đó là bốn nhất sự. Cái tứ âm đầu tiên mà trong Phật giáo Trung Quốc dùng tứ âm đó là bốn nhất sự. Cái sau đó thay bốn âm bằng nội dung khác là âm quốc vương, quốc thủy thổ đó. Thì bốn âm này là thay thế bằng là tam can, thay thế cái âm tam bảo chúng sanh nó thành bốn, thay thế cái nội dung để thành ra một cái tứ âm theo cái một cái trật tự sau của Trung Quốc nó thành. Thì đương nhiên cái nào vẫn diễn tả những cái hay trong Phật giáo hết. Tàu họ có cái trật tự rồi, tam quy vô thường thì không cần tứ âm, không cần tứ nhất sự nữa, thì thay thế bằng tứ âm khác. Nhưng mà sầu mình khác, mà dựa trên tiêu chuẩn của Phật để mà lời dạy thì dựa theo cái tứ nhất sự này nó thực hiện. Giờ mình cứ lấy ví dụ, bây giờ trong một gia đình bằng bốn âm, bằng bốn nhất sự, qua một đoàn thể nhỏ, qua một xã hội thì mình sẽ thấy. Thì mà khi một xã hội dựa trên bốn âm này á, bốn nhân sự này làm cho đàn xã hội phát triển như thế nào, cái phần đề tài nó dài nha. Bây giờ đến giờ tôi nghĩ hết, giờ là tôi giao cái này lại cho ai đây nè, anh nào làm trưởng lớp đây nè, có số đàn phán ngay đừng có lộn nha, rồi đi photo ra. Tâm này là tại vì tôi không nói là phải có cái này, là vì có những điểm tâm nhớ hết đâu, ghi hết đâu, có những điểm, có những điểm để mình đặt đi đặt lại nhiều lần cụ thể được. Mà photo quá trình nó lộ số tăng đâu nghe, lộ số tăng đó. Xong rồi đây là bài tiếp. Còn cái bài kết bài tổng quan giới thiệu thì các anh chị có chép chưa rồi, mà tôi sẽ sửa lại cái đó, tôi viết lại. Và còn cái này là bài học chính, là bài nghị dịch dịch trong sách ra. Mình sao tôi giảm thêm cái chỗ này. Còn bây giờ đã còn gì không? Bản dịch đó, để cho bản dịch đó. Mấy anh đã học trong này học chị Hán đó. Còn đây là dịch đó, dịch là giảng rồi luôn trong đó. Ai có hỏi gì không? Ai thắc mắc gì không? Thế còn thắc mắc gì thì nhớ đừng hỏi nha, học phải hỏi. Không biết thì cứ hỏi nha, nhưng đừng có nói rằng là ngại ngại hỏi, thì nhiều khi hỏi sợ thầy la bất ở không chứ hỏi. Hỏi nhiều khi nó hỏi mình lỡ rồi mình hỏi bậy cái ông la cái quyền sao có đâu.